Nam mô Bụt Tha Ya, con Quảng Châu, thành kính bạch lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bon Talk mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Ni sư Liệu Pháp dịch giảng. Câu chuyện trong ngày, tướng của kiếm, tiền thân Asilakana. Với sự điều hợp của Thượng tòa Giác Đẳng, chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc tin lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, thế tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin tám bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, tướng của kiếm, tiền thân Asilakhana. Cùng đồng một sự việc nhưng tùy trường hợp hệ quả có khác. Dạ chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính đảnh lễ chư tôn đức thượng trọng tất cả quý Phật tử. Không biết quý nhân ngài và quý vị nghe có được không? Xin hỏi là quý vị nghe có rõ không? Dạ vâng. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, một ở trong đặc điểm của kinh Bổn Sanh hay là Túc Sanh Truyện là cho chúng ta rất là nhiều những gợi ý mang tính thực tế trong đời sống hàng ngày. Kinh điển nói riêng và tôn giáo nói chung đó thì thường đưa chúng ta vào một cõi của đạo, của một thế giới mà tất cả mọi sự vật đều diễn theo với một bản sắc đầy tinh thần. Nhưng mà riêng kinh Bổn Sanh thì không có ngoại lệ đó, chỉ vậy cho chúng ta những câu chuyện rất gần trong đời sống. Và chẳng những vậy mà nhiều học giả ở trong đó, kể cả Hòa Thượng Minh Châu cũng đã từng nói rằng kinh Bổn Sanh ghi lại đậm nét nhiều cái sinh hoạt nhân gian thời Đức Phật còn tại thế. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một câu chuyện liên quan đến cái việc bói toán mà bói bằng lưỡi kiếm, cái lưỡi kiếm. Chúng ta nghe rất là lạ, nhưng mà thưa quý vị, ở trong thế giới mà bói toán ở Việt Nam thì lại còn nhiều chuyện lạ hơn. Ví dụ như là mùng ba Tết họ lục gà, họ xem cái chân gà để họ bói. Hay là nhỏ ngoài chúng tôi có bói bằng cách là xe ra ngoài nhặt cái lá về đếm cái lá để mà bói quả dịch. Thì hôm nay chúng ta sẽ được nghe bài giảng này qua pháp thoại của ni sư Liệu Pháp. Trước hết mời quý Phật tử MC Quang Hỷ đọc cho phần chánh tập của câu chuyện hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Giá. Câu chuyện trong ngày, tướng của kiếm, tiền thân Asilakhana. Cùng đồng một sự việc nhưng tùy trường hợp hệ quả có khác. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể một bà la môn giỏi đoán tướng của kiếm tại cung vua Kosala. Nghe nói vị này khi được người thợ của vua đem kiếm lại, chỉ ngửi cây kiếm cũng có thể nói lên tướng của cây kiếm. Khi được lợi dưỡng từ tay của người nào, vị này nói cây kiếm của họ có tướng tốt, điềm lành. Khi không được lợi dưỡng từ tay của người khác, vị này chê trách cây kiếm của họ có tướng xấu. Thế rồi có một người thợ làm cây kiếm xong, bỏ nó vào trong bao với bột tiêu mịn, rồi đem cây kiếm dâng vua. Vua cho gọi người bà la môn và bảo thử cây kiếm. Khi vị bà la môn rút cây kiếm ra và ngửi bột tiêu vào lỗ mũi, khiến vị này muốn hắt hơi. Khi vị ấy hắt hơi, lỗ mũi va chạm vào lưỡi kiếm và bị cắt đứt làm hai. Câu chuyện lỗ mũi của vị ấy bị đứt được chúng tỳ kheo biết đến. Một hôm, các vị tỳ kheo tại chánh pháp đường bắt đầu câu chuyện: này các hiền giả, người giỏi đoán tướng kiếm của vua, trong khi đoán tướng cây kiếm đã bị chặt đứt lỗ mũi. Bậc đạo sư đến và hỏi: này các tỳ kheo, các ông đang ngồi họp và bàn vấn đề gì? Khi được nghe vấn đề ấy, bậc đạo sư nói: này các tỳ kheo, không phải chỉ nay bà la môn ấy ngửi cây kiếm và bị chặt đứt mũi, thở xưa vị ấy cũng đã bị như vậy rồi. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Pramathatta trị vì ở Ban La Nại, có người bà la môn giỏi đoán tướng của kiếm, tất cả giống như câu chuyện hiện tại. Vua truyền gọi những người giải phẫu, bảo họ gắn một cái mũi giả vào mũi vị ấy và cho vị ấy làm việc lại. vua Ba La Nại không có con trai, chỉ có con gái và một người cháu trai. Vì thế, vua nuôi dưỡng cả hai bên cạnh vua cho đến lớn. Vì họ lớn lên gần nhau, họ sanh tâm luyến ái nhau. Vua cho gọi các vị đại thần và nói: cháu trai của ta sẽ làm vua đất nước này. Sau khi gả con gái, ta làm lễ quán đảnh cho nó. Sau khi nói vậy, vua lại suy nghĩ: cháu ta là con cháu ta rồi, hãy cưới cho nó một công chúa của vị vua khác, rồi làm lễ quán đảnh. Ta sẽ gả con gái ta cho một vị vua khác. Như vậy, con cháu của ta sẽ đông hơn và chúng ta sẽ làm chủ cả hai vương quốc. Sau khi bàn bạc với các vị đại thần, vua nghĩ đến phải phân ly hai người ấy, nên đã cho cháu trai sống một nơi và con gái sống một chỗ khác. Bây giờ, cả hai người được 16 tuổi và hết sức luyến ái nhau. Hoàng tử suy nghĩ, dùng phương tiện gì ta có thể bắt cóc con gái của cậu ta khỏi cung vua. Rồi chàng nghĩ ra một phương kế, bảo mời một bà thầy bói và cho bà một gói 1.000 đồng tiền vàng. Bà hỏi: tôi phải làm gì? Bà làm cách nào cho tôi được nàng? Bà hãy bày ra một mưu kế, nhờ vậy tôi được đem công chúa ra khỏi nhà. Thưa ngài được, tôi sẽ đến hầu đức vua và nói như sau: thưa đại vương, công chúa bị ma quỷ ám ảnh, đợi khi nào ma quỷ bỏ đi, không để ý, vào ngày ấy tôi sẽ chở công chúa lên xe, đem theo nhiều người tay cầm vũ khí với một số tùy tùng đông đúc, đưa đến nghĩa địa tại đây. Trong một vòng tròn của bùa phép, sau khi đặt một người chết nằm trên giường phía dưới, tôi sẽ đặt công chúa nằm phía trên ấy, và với 108 bình nước thơm, tôi sẽ làm cho ma quỷ rời công chúa. Nói vậy xong, tôi sẽ đưa công chúa đến nghĩa địa. Trong ngày chúng tôi đi đến, xin ngài đi đến sớm một chút, cầm một ít bột tiêu với một số tùy tùng của ngài, mang vũ khí, cầm tay vây quanh, leo lên xe. Khi đến nghĩa địa, ngài hãy cho đậu xe vào một phía cổng, rồi đưa những người có vũ khí vào trong rừng nghĩa địa. Còn ngài tự mình đi đến chỗ có vòng tròn bùa phép và nằm trên ấy, che phủ lại như người chết. Rồi tôi đến chỗ ấy, trải một chỗ nằm nhỏ trên ngài và bảo công chúa nằm lên. Khi ấy, ngài sẽ bỏ bột tiêu vào lỗ mũi, hắt hơi 3 lần. Khi ngài hắt hơi, chúng tôi sẽ bỏ công chúa lại và chạy trốn. Khi ấy, ngài đến, hãy an ủi công chúa, rồi đem công chúa về nhà. Hoàng tử chấp thuận, cho đó là một mưu trước tuyệt diệu. Bà thầy bói đi đến trình vấn đề ấy và vua chấp thuận. Rồi bà nói chuyện riêng với công chúa và nàng cũng chấp nhận. Ngài ra đi, bà tin cho hoàng tử biết và đi đến nghĩa địa cùng với một đoàn tùy tùng đông đúc với mục đích làm cho họ sợ hãi. Bà bảo các người bảo vệ, khi ta đặt công chúa lên giường, người chết ở giường dưới hơi và từ chiếc giường dưới đi ra, nó thấy ai đến trước và nằm trên chỗ đã dặn. Bà thầy bói đỡ công chúa đi tới chỗ vòng tròn của bùa phép, dặn công chúa chớ sợ hãi và đặt nàng lên giường. Trong lúc ấy, hoàng tử bỏ bột tiêu vào lỗ mũi và hắt hơi. Khi hoàng tử vừa mới hắt hơi, bà thầy bói bỏ công chúa lại và dặn công chúa lớn, rồi chạy trước hơn ai hết. Khi bà ta chạy, không một người nào dám đứng lại. Tất cả đều quăng bỏ vũ khí mang theo và chạy thoát thân. Hoàng tử làm tất cả mọi việc như đã bàn từ trước và đem công chúa đi về trú xứ của mình. Còn bà già đi đến trình vua mọi việc đã xảy ra. Nhà vua suy nghĩ, từ trước ta đã có dụng ý dành công chúa cho nó rồi, chúng như bơ chín bỏ vào cháo sữa. Sau một thời gian sau, vua cho cháu trai trị vì vương quốc và đặt công chúa lên làm hoàng hậu. Người cháu vua sống hòa hợp với công chúa và trị nước đúng pháp. Người đại thần giỏi đoán tướng kiếm vẫn hầu hạ vua mới. Một hôm, vị đại thần này hầu vua đứng giữa trời nắng, keo dán mũi giả của vị ấy chảy ra và cái mũi giả rớt. Vị đại thần xấu hổ đứng dậy, cúi mặt xuống. Vua cười và nói: "Này sư trưởng, chớ để ý, nhảy mũi là tốt đối với người này, là xấu đối với người kia. Khanh vì nhảy mũi nên bị đứt mũi, còn ta nhờ nhảy mũi đã được vợ và được cả vương quốc." Nói xong, vua đọc bài kệ: "Cùng đồng một sự việc, với người này là tốt, với người kia là xấu, không tốt cho tất cả, cũng không xấu cho tất cả." Như vậy, với bài kệ này, vua kể sự việc cũ và trọn đời làm công đức như bố thí vân vân, rồi thì theo nghiệp của mình. Với bài thuyết pháp này, bậc đạo sư nói rõ không có vấn đề hoàn toàn thiện hay hoàn toàn ác như thế gian nghĩ. Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị đại thần giỏi đoán tướng kiếm là vị giỏi đoán tướng kiếm ngày nay, còn ta là người cháu của vua được vương vị. Chuyện tiền thân, Hòa thượng Thích Minh Châu, giáo sư Trần Phương Lan dịch. Chúng con kính cung thỉnh ni sư Liễu Pháp thuyết giảng, từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Con kính lễ chúng tôi giật đẳng đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Phật Tiến, đại đức Minh Hằng, đại đức Chánh Đình cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Câu chuyện hôm nay là một cái câu chuyện nghe như là chuyện cổ tích. Nếu như mà nói về cái ý nghĩa giáo lý thì không có nhiều, nhưng mà nói lên một cái sự việc rất là thực tế trong đời sống, là có những công việc không có cái việc nào là cái việc hoàn toàn tốt đẹp, mà cũng không có việc nào là việc hoàn toàn xấu. Có khi cùng một sự việc xảy ra mà đối với người này thì tốt, mà đối với người kia thì xấu, hoặc là thậm chí đó, cùng một sự việc xảy ra đối với một người nhưng mà nó không hẳn là hòa, cũng không hẳn là phúc. Cho nên là tiếng Hán người ta hay nói rằng là phúc trung hữu hòa, hòa trung hữu phúc. Có lẽ quý vị ai cũng đã từng nghe câu chuyện tải ống thất mã, là một câu chuyện rất là đặc trưng, rất là giống với chủ đề của câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện ngày hôm nay đó thì nói tới hai cái người cùng hắt hơi, mà một vị người đầu tiên đó thì là một người bộ kiến bói về cái tướng của kiến. Bói tướng của kiến tức là một người có một cái kiến thì sẽ đem cái kiến này tới cho ông thầy bói kiến, ông sẽ nhìn cái tướng kiến mà biết được cái tính cách hay là tương lai của cái người kiến sĩ đó ra sao. Thật sự đó thì có lẽ cái việc bói tướng kiếm này nó không phải là hoàn toàn bịa đặt, nó cũng có đúng một phần nào đó. Bởi vì nếu như không đúng đó thì có lẽ nhà vua không có sử dụng. Và đặc biệt trong cái trường hợp mà cái vị quan mà xảy ra cái vị thân mà bói, thì ông thầy bói kiếm này đó, một lần ông đã bị phạm phải lỗi lầm như vậy, nhưng mà nhà vua vẫn cho ông gắn cái mũi giả vào rồi tiếp tục làm hết đời vua cha cho đến đời vua con mà vẫn còn sử dụng đó, thì chứng tỏ rằng nó cũng không phải là hoàn toàn bị đặt, không phải là hoàn toàn vô dụng. Cái ngành khoa học nghệ thuật nào cũng vậy cả, nó cũng phải có một cái giá trị tương đối nào đó, nó cũng phải có căn cứ trên một cái sự kinh nghiệm hay là một số cái kiến thức nào, khi đó mới người ta cảm thấy rằng nó có hiệu quả, nó có đúng sự thật phần nào thì người ta mới sử dụng. Nhưng mà cũng có rất nhiều trường hợp khác đó, thì người ta lợi dụng cái việc bói toán để người ta chiếm cảm tình của người khác hay là đe dọa người khác để chỉ có để mà có được cái lời dược cho mình. Như là trong câu chuyện này đó, thì cái người mà bói kiếm á, thì cái người này thì lại có cái tính tình không có tốt. Cho nên khi mà ông bói đó, người nào á mà có đem tới lời dược, đem tới quà cáp cho vị này đó, thì vị này mà nói rằng là cái tướng của cái kiếm của họ là có tướng tốt, có điềm lành. Ngược lại cái người nào đi tới mà đi tay không, không đem quà cáp, không có đem tiền bạc gì, không có đem lễ vật gì tới đó, thì ông chê trách cái kiếm đó là có tướng xấu, thì chứng tỏ rằng là cái vị này á không có thực lòng. Và khi mà coi như vậy đó là không có nói đúng sự thật, chỉ nói dựa theo cái cảm tính của mình và dựa theo cái lời, cái mưu đồ của mình mà thôi. Và ông cũng đã bị trừng phạt, tức là có người thì thờ lâm ren kiếm đó, khi mà ren kiếm xong rồi bỏ vào trong cái bao bột tiêu mịn, thì rồi mới đem dâng cho vua, rồi nhà vua kêu ông tới thử cái kiếm. Ông thường thường người ta thử thì phải đưa cái kiếm lên để ngửi, mà khi mà ngửi mà gặp mùi tiêu đó thì thường thường là mình bị hắt xì nhảy mũi. Và khi mà người này mà hắt hơi thì cái kiếm nó bật đùng cái mũi va chạm vào kiếm và bị đứt, cái mũi đứt làm hai luôn. Thì câu chuyện đó thì ngay trong thời Đức Phật thì câu chuyện thì chỉ tới cái đoạn đó thôi. Và do khi các vị tỳ kheo mà bàn bạc với nhau thì Đức Phật á, ngài mới kể lại rằng đó, cái vị tỳ kheo thì ông Bà La Môn này đó không phải là chỉ thời nay ông mà người cái kiếm mà ông bị chặt đứt mũi, mà thời xưa cũng vậy. Rồi Đức Phật kể lại câu chuyện thời xưa, và câu chuyện thời xưa đó thì cũng có một vị cũng coi bói như vậy, rồi cũng bị đứt mũi như vậy. Nhưng mà khi mà đứt mũi xong rồi thì nhà vua thấy thương tình cho nên cho người ta tự giải phẫu, may xong rồi mà chặn cái mũi giả vào, rồi cho làm việc tiếp, tức là làm cái công việc coi bói kiếm. Và sau đó thì có xảy ra một cái câu chuyện khác, cả câu chuyện khác là song song với câu chuyện này. Đó là câu chuyện về hoàng tử và công chúa, hai người, một người là con cháu và một người là con của nhà vua. Thì quý vị đã nghe cái câu chuyện này. Ta cũng dùng nhiều cái mưu mô, nhiều cái trước, cái kế để mà đạt được cái mục tiêu của mình. Vì hoàng tử muốn cưới được cái cô em họ của mình là về làm vợ đó, thì phải nhờ một người mai mối, một bà thầy bói, để dùng hối lộ cho bà 1.000 đồng tiền vàng để bà tìm cái cách làm sao mà đem được cô công chúa để về cưới, mình cưới về làm vợ. Thì bà này bà cũng đã lập ra được một cái kế, tức là bà đem công chúa, bà vào tấu về vua rằng công chúa bị ma ám, rồi bắt đầu mới đem công chúa đi ra nghĩa địa, rồi đặt công chúa nằm trên một cái giường, còn phía dưới sẽ đặt một cái người chết. Và khi mà có người chết á, mà có, bà sẽ dùng cái 108 cái bình nước thơm làm phép làm sao cho ma quỷ rời khỏi công chúa đi. Thì bà cái tất cả từ cái chuyện mà công chúa bị quỷ ám cho tới cái chuyện á, mà dùng nước thơm để mà đuổi ma quỷ đó, hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Rõ ràng là công chúa không hề bị chuyện đó, và bà cũng không có đuổi ma quỷ gì cả. Nhưng mà bà vẫn bày ra một cái mưu kế như vậy, và bà bắt bà cho hoàng tử giả làm cái thay ma, người chết nằm dưới cái giường, và cho công chúa nằm ở trên cái chõng. Rồi bà cho dặn hoàng tử đó, khi nào mà sức bột tiêu lên thì nhảy mũi đó, thì tất cả quân lính đang gác xung quanh thì sẽ bỏ chạy hết, và khi đó thì hoàng tử có thể đem công chúa về. Thì câu chuyện đó là xảy ra hoàn toàn đúng như là cái mưu kế mà bà thầy bói này đặt ra. Và cuối cùng thì hoàng tử cưới được cái cô công chúa là em họ của mình, rồi họ sống với nhau cho tới già, rồi vì hoàng tử này sẽ trở lên làm vua. Và một lần tình cờ mà khi mà vì thầy bói kiếm đó mà đã bị chặt đứt cái mũi, và bây giờ gặm cái mũi giả đứng hầu cái vị vua mới. Và cái mũi giả này đứng ngoài nắng đó thì kéo giảm mũi nó chạy ra, và cái mũi giả rơi xuống, thì ông rất là xấu hổ. thì nhà vua thì thông cảm cho ông, cho nên là nhà vua mới nói rằng nhảy mũi là tốt với người này mà xấu đối với người kia. Khánh thì vì nhảy mũi mà bị đứt mũi, còn ta đó là nhờ nhảy mũi mà được vợ và được cả vương quốc nữa. Thì một và ông đọc cái bài kệ, ông nói rằng một sự việc xảy ra với người này là tốt, với người kia là xấu, không tốt cho tất cả cũng không xấu cho tất cả. Thì như vậy trong cái đoàn kết đó, thì có một cái câu nói rằng đó, khi mà bài thuyết pháp này, thì với bài thuyết pháp này Đức Phật ngài nêu rõ đó, không có một cái vấn đề hoàn toàn thiện hay hoàn toàn ác như là thế gian nghĩ. Thật ra đó, ở đây cái chữ thiện và ác đó, mình có thể nói rằng nếu mà đúng đó, cũng là hoàn toàn tốt hay là hoàn toàn xấu. Theo như thế gian, một cái chuyện gì xảy ra, một vấn đề khi nào nó cũng có hai mặt cả. Chẳng hạn như nói là trời nắng tốt hay là trời mưa tốt. Không ai có thể nói rằng trời nắng là tốt hay trời mưa là tốt cả. Trời nắng thì nó tốt cho người nào, mà trời mưa thì tốt cho người nào. Ví dụ như nhà nông dân, không hẳn là nắng thì tốt cho nông dân hay mưa là tốt cho nông dân, mà tùy theo cái người nông dân đó họ trồng cái thứ gì. Mình thấy là tục ngữ người ta nói rằng trời nắng thì tốt dưa, mà trời mưa thì tốt đầu, hay là tốt lúa. Như vậy người mà trồng lúa đó thì người ta thích trời mưa, nhưng mà người trồng dưa thì người ta thích trời nắng. Vì vậy cho nên cũng một cái hiện tượng thiên nhiên là trời nắng thôi. Mà nếu như nắng nhiều á, nếu như mà trời nắng nhiều á thì trời cũng một hiện tượng thiên nhiên cả, nhưng mà người với cái trời nắng nhiều thì tốt cho người này mà là không tốt cho người khác, hay là trời mưa nhiều cũng tốt người này không tốt cho người khác chẳng hạn. Hoặc là ngay trong một cái câu chuyện cho một bản thân của một người thôi, như là câu chuyện tại ông Thất Mã đó, thì câu chuyện đó là một cái câu chuyện rất là sinh động và minh họa rất là đầy đủ ý nghĩa là một cái chuyện gì xảy ra thì nó không phải hoàn toàn là xấu cũng không phải hoàn toàn là tốt. Thì tại ông, tức là tên của một cái ông già ở cái vùng biên giới, thì ông già đó đó thì ông, nhà ông là có nuôi một con ngựa, và một hôm đó thì con ngựa đó nó đi lạc mất. Thì khi mà người ta trong làng mà nghe nói là ông bị mất con ngựa thì ai cũng tới chia buồn với ông cả. Ông lão, ông thì thông hiểu việc đời cho nên ông rất là bình tĩnh, ông nói không sao, biết đâu mà con ngựa mất đó thì nó lại là điều tốt, chứ nó không phải là điều xấu cũng có. Thì đúng như vậy, vài tháng sau đó thì con ngựa mà đi lạc đó này lại quay trở về, và nó dẫn theo một con ngựa khác cao lớn mạnh mẽ, tức là nó đi tìm bạn, và bây giờ nó dắt con bạn ngựa bạn của nó về theo. Và từ đó, và như vậy đó, ông tưởng đây tưởng mất rồi con ngựa, nhưng bây giờ không những mất ngựa mà được thêm một con ngựa nữa. Người trong xóm mà nghe tin như vậy đó tới chúc mừng ông, thì ông cũng nói ồ điều này cũng chưa hẳn là điều đáng mừng, biết đâu điều trong đó có, biết đâu là trong cái rủi có cái may mà trong cái may có cái rủi. Rồi sau đó đó thì con trai của ông này rất là thích cưỡi ngựa, và khi mà thấy cái con ngựa, khi con ngựa mới đi theo về đó, nó rất là mạnh mẽ, cái anh chàng này rất là thích, cho nên treo lên để mà cưỡi nó chạy đi. Nhưng mà con ngựa này thì nó chưa có thuần, cho nên nó nhảy loạn lên, khiến cho cái con trai của ông lão này bị té xuống, gãy chân và trở thành cái người mà bị què chân tật nguyền. Thì hàng xóm nghe vậy cũng tài trợ chia buồn với ông, nói là không ngờ là mới vui là được hai con ngựa trở về, mà bây giờ con ông bị té như vậy thì tồi quá. Thì ông nói à, cái điều này cũng chưa chắc là hòa hay là phước. Thì khi mà con ông bị què như vậy thì một thời gian sau đó thì chiến tranh xảy ra, và tất cả trái cảng ở trong cái vùng này đều phải đi lính, đi nhập ngũ cả. Thì người con trai của ông đó là do bị què chân cho nên không có bị đi lính, được miễn dịch và sống bình yên ở nhà. Thì như vậy là cái chuyện mà què chân thì ai cũng nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện xui xẻo, chuyện bất hạnh, nhưng mà chỉnh nhờ cái chuyện què chân đó nhưng mà anh ta vẫn còn sống được bình yên. Còn những người thanh niên khác ở trong làng á, khi mà ra đi thì có nhiều người không có trở về nữa, hy sinh luôn. Thì cái câu chuyện này được khi mà kể lại đó, thì người ta thường hay nói rằng là hòa trung thì hữu phúc, phúc trung hữu hòa. Và cái câu chuyện này, câu chuyện của ông già ở vùng biên giới Thái Việt toàn là câu chuyện tại ông Thất Mã, tức là cái ông già ở biên giới bị mất ngựa. Và cái câu mà người ta hay nói, cái thành ngữ đó là tại ông Thất Mã an tri hòa phúc, có nghĩa là ông lão ở biên giới mất ngựa, ai biết đâu là hòa hay là phúc, không thể nào biết được. Bởi vì hòa với phúc đó, nó cứ xoay vần với nhau. Khi mà cái hòa tới thì mình đừng có buồn, mình cho rằng đây hoàn toàn là hòa. Bởi vì cái hòa đó không phải là nó không có kéo dài thôi, nhưng mà đôi lúc cái hòa đó nó lại là cái duyên cho cái phúc nó tiếp theo sau. Thì cuộc đời cũng vậy, cho nên là mình biết rằng tất cả những cái thăng trầm nó đến, thì khi hòa đến mình thấy rằng à nó là hòa, nhưng mà không có hoang tuôn buồn phiền. Và mình biết rằng là cái sự việc nó thay đổi, nó cái chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đi. Và bị hết tơ hết tân, bị cực thì tới hồi thái lai. Tất cả những cái gì đó, nó không có một cái gì mà nó phải, nó đứng yên một chỗ cả. Cho nên trong cái hòa có cái phúc, trong cái phúc có cái hòa. Và một người mà hiểu như vậy đó, thì những cái kiến thức này đó không phải chỉ là kiến thức Phật giáo thôi, mà ngay cả những cái người mà theo những người như là Đào Lão, Đào Nho vân vân, người ta vẫn hiểu được cái ý tưởng này. Người ta vẫn thấy rằng là trên một cái đời sống thì không ai hoàn toàn là nhận hòa, không ai hoàn toàn có phúc, mà hòa và phúc nó cứ thay phiên nhau nó đến. Và chỉ có cái cách giải thích đó, thì trong Nho giáo thì hay là trong dân gian đó, thì người ta cứ nghĩ rằng hòa và phúc này chỉ là do có một đấng thượng đế, do một ông trời ban phước giảng hòa. Trời cho vui thì được vui, thì mà bắt khổ thì phải khổ. Như trong truyền kiều của Nguyễn Du thì bắt phong trần thì phải phong trần, cho thanh cao thì mới được phần thanh cao. Thì người ta cho rằng là những cái đó là có một cái số mình đã an bài, mình sinh ra vào cái giờ đó, cái tháng đó, cái năm đó, thì mình phải chịu cái số phần khổ đau như vậy. Mình sẽ có người thì nói sinh ra vào một cái ngôi sâu xấu chẳng hạn, nhưng mà thật sự theo đạo Phật thì không có một cái đấng thường để có một số mình gì cả, mà số phận của mỗi người là do cái nghiệp mình, do những cái nghiệp nhân mà đã tạo trong quá khứ. Và hoàn toàn không có người nào mà hoàn toàn thiện, cũng không có người nào hoàn toàn ác. Mà tuy có người đó thì cái phước báo của họ nhiều hơn, thù thắng hơn, cho nên họ được sinh ra quả trời, hoặc là họ sinh ra trong quả người đó thì họ được cái phước như là sinh ra trong gia đình giàu có được dung sắc tốt đẹp, có được địa vị, có được sự có được thân quyến, bà con quyến thuộc, bạn bè thân hữu, một đời sống rất là an vui và hạnh phúc. Nhưng mà một người mà hoàn không có ai mà hoàn toàn an vui hay là hạnh phúc cả, mà cũng không có ai mà hoàn toàn khổ đau cả. Trong cái khổ có cái vui, trong cái vui có cái khổ. Và ngay cả đối với mỗi con người cũng vậy, có khi những cái cơ hội đưa đến, những cơ hội đưa đến thì đưa đến chung cho tất cả mọi người, nhưng mà cái cơ hội đó đến với từng người, đến với mỗi người với có tùy theo cách họ sử dụng cái cơ hội đó ra sao. Có những chẳng hạn như là được thăng chức, có những người đi cùng đi dạy như nhau, thì sau một thời gian đi dạy mà thâm niên đó, chẳng hạn như dạy ở trường đại học, thì khi mà dạy một thời gian sẽ được lên làm giáo sư chủ nhiệm khoa hay là giáo sư hiệu trưởng, viện trưởng. Thì người ta, người đời đó, thì người ta cho rằng khi mà nhận được những cái chức vụ như vậy thì sẽ có lương cao, có địa vị cao, sẽ được đi đây, đi đó, đi nước ngoài, vân vân. Nhưng mà thật sự đó, thì không phải những cái điều đó là hoàn toàn tốt đẹp. Chẳng hạn như một vị mà giáo sư chủ nhiệm khoa đó, thì họ phải làm những cái công việc không phải là chuyên môn của mình, như phải đi họp, đi hành, phải ký giấy, ký tờ, phải lo những cái công việc thanh chánh, có khi nó mất nhiều thời gian hơn cả thời gian mà người ta dành cho việc nghiên cứu, đọc sách hay giảng dạy. Và thậm chí là nhiều cái chuyện mà phiền toái, bắt người ta phải tính toán tới tiền bạc, tới kế hoạch vân vân. Thành ra nếu như mà một người đó mà họ nhìn một cái chuyện được đề bạt như vậy đó, thì cứ tưởng rằng là đó là điều tốt đẹp. Nhưng mà nhìn tốt đẹp là nhìn về một cái khía cạnh, nhưng mà nhìn về một cái khía cạnh khác thì nó lại là một cái sự mất mát. Cho nên đời sống của một con người đó có khi là một chuỗi của sự chọn lựa. Mình chọn lựa khi một cơ hội đến thì mình phải xem xét nó trong nhiều cái khía cạnh, nhiều cái góc độ khác nhau. Và nếu như cái góc độ đó mình thấy rằng nó, cái nào nó thích hợp cho bản thân mình, thích hợp cho cái ý hướng của mình thì mình chọn lựa. Và khi chọn lựa rồi thì mình biết rằng không có cái nào là hoàn toàn cả. Mọi thứ chọn lừa đó thì nó cũng có điều có những cái sự tiền đi hay bất tiền. Chẳng hạn như một người chọn lựa ở Việt Nam hay đi ra nước ngoài. Thì đối với một vị xuất gia cũng vậy, họ chọn lựa một cái đời sống ở nước ngoài, ở tại tại trong nước mình hay là đi ra nước ngoài đó, thì không phải rằng là ở trong nước là đời sống hoàn toàn là khổ cực, mà đi ra nước ngoài là đời sống hoàn toàn sung sướng. Ngược lại đó, thì nếu như quý vị mà biết đời sống của quý của các vị xuất gia ở nước ngoài đó, thì người ta chỉ có được cái đời sống tinh thần, tức là về đời sống vật chất đầy đủ, hay là về cái mặt mà tự do đi lại, tự do hoàn tự do hoạt động này kia đó, không cần phải xin phép đi nhiều đó, thì đó là một mặt. Nhưng một mặt khác đó, thì với một cái xã hội Tây phương thì tất cả mọi người đều phải làm việc rất là tích cực. Ngay cả như là ngài Hòa Thượng Pháp Nhẫn đó, có lần ngài nói chuyện vui, ngài nói rằng là giống như thầy, khi thầy buổi sáng đó, là từ mà 6 giờ sáng mà cho tới 10 giờ đó, và thầy phải đi ra làm ông chủ tiểu, đi quét sân, quét chùa, tưới cây, làm cho tới 10 giờ. Rồi khi bắt đầu sau 10 giờ đó mà vô ngồi rồi uống nước, rồi dùng trái khò trái thiệt pháp, và khi đó mới làm Hòa Thượng. Là bởi vì ở chùa là chư tăng rất là ít mà công việc thì rất là nhiều. Vì vậy cho nên là ngay cả cái đời sống mà đối với một vị là tuổi hà cao và có địa vị cao ở trong giáo hội đi nữa đó, thì quý ngài vẫn phải làm rất là nhiều việc. Thì đó, như vậy không để đừng có phải nói rằng mình có thể lý tưởng hóa rằng tất không một cái chỗ nào mà mình hướng tới thì chỗ đó đều hoàn toàn tốt đẹp ở tất cả. Ngược lại đó thì hoặc là về cái chuyện mà dân cũng hay là về cái chuyện mà sinh hoạt chẳng hạn cũng vậy. Chẳng hạn như quý sư mà ở Việt Nam ấy, như là những vị mà trưởng lão đó, thì có một số vị thường tòa ở đây khi ở Việt Nam ấy, là từng làm trụ trì, từng làm trí sự, nhưng mà khi qua học ở Ấn Độ thì quý thầy đó mà đi học thì buổi sáng vẫn phải đi học, chiều về vẫn phải đi chờ ra mua rau, rồi buổi trưa vẫn phải tự nấu cơm, tự giặt được áo quần và tự lo mọi cái phương tiện cho mình. Thành ra đó, nhưng mà người ta được ngược lại thì người ta lại có khi giờ để nghiên cứu, để đọc sách. Vì vậy cho nên là ai mà nhìn vào một cái vấn đề đó thì đều phải thấy rằng là không có một cái gì là hoàn toàn tốt đẹp, một cái gì là hoàn toàn lý tưởng, dù một cái hoàn cảnh sống ở một cái xứ sở nào đi nữa. Thậm chí mình so sánh giữa quả người và quả trời, ai cũng biết rằng là quả trời là chúng sanh có nhiều phước báo, họ không cần phải họ về cái thân tướng của họ cũng được tốt đẹp, cảnh giới của họ cũng được tốt đẹp, họ không cần phải lao động khổ nhọc để họ kiếm ăn. Nhưng mà rồi không phải là trong cái đời sống của chư thiên thì hoàn toàn như ý mị mãn, mà chư thiên đấy cũng phải cũng có cái sự tranh giành lẫn nhau. Rồi chư thiên cũng có cái sự được mất hơn thua. Rồi khi mà cái phước báo của họ mà sắp hết hết, thì khi mà những cái suy tưởng hiện ra thì họ cũng rất là đau khổ. Và một cái điều mà cũng rất là thiệt thòi cho chư thiên là ở chỗ là họ ít có điều kiện để mà làm phước, hay là để mà nghe thuyết pháp, hay là hành thiền hay học đạo. Chỉ có những cái vì là vốn từ trong những cái kiếp trước ấy, họ vốn có cái sinh dưỡng từng làm cái việc như vậy, rồi gặp một cái thời có đức Phật thì họ phải từ quải trời, người ta phải thiền tới chẳng hạn như mà đọc những cái bài kinh như là kinh Hạnh Phúc, thì ngay cả những vị chư thiên đó cũng phải thiền tới tình pháp vi viên và để đảnh lễ đức Phật mà phục hỏi cái đức Phật. Rồi chư thiên và nhân loại ai cũng mong sống hạnh phúc cả, vậy làm sao để sống được hạnh phúc? Nếu như mà chư thiên mà họ đã biết hoàn toàn sống hạnh phúc rồi đó, họ hoàn toàn đã sống một đời sống lý tưởng thôi, thì không bao giờ họ mà phải đi tới gặp đức Phật để hỏi đức Phật là làm thế nào để sống hạnh phúc. Chứng tỏ là chiếc tim người ta vẫn mong mỏi một đời sống hạnh phúc, và người ta cũng không biết làm sao để sống hạnh phúc. Vì vậy cho nên chiếc tim vẫn đến đặt lễ đức Phật, học hỏi giáo pháp của ngài. Và chiếc tim có khi như là có những vị chiếc tim vẫn giả dạng lần con người bình thường để cúng dường cho ngài Mahakasapa hay là các vị thánh tăng, để họ có được cái phước báo để họ để mà họ duy trì được cái đời sống hạnh phúc của họ. Tôi cũng có những vị chiếc tim là thưa với đức Phật là khi mà các vị đệ tử của ngài mà thuyết pháp hay là hành thiền thì xin ngài là khuyên họ khuyến khích họ đó chia phước cho chư thiên, để cho họ có cái dịp là tùy thị công đức của các vị thuyết pháp, của những vị hành thiền, của những vị bố thí, để nhờ cái tùy thị công đức đó mà họ có được cái phước báo. Bởi vì trong một cái xứ sở mà giàu có rồi, bây giờ họ muốn bố thí cũng rất là khó, họ muốn nghe pháp mà không có chí tăng để thuyết pháp cho họ, cho nên cái phước nghe pháp rất là khó. Họ muốn hành thiền nhưng mà họ không có thầy để hướng dẫn hành thiền, trong khi cái đời sống mà xung quanh thì toàn là những thứ dục lạc, thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, khiến cho họ dễ đắm say vào ở trong đó. Cho nên sinh vào cảnh giới chư thiên thì chưa hẳn là hoàn toàn tốt đẹp, và sinh vào cái cảnh giới người cũng không hẳn là hoàn toàn khổ đau với tuyệt vọng. Sinh vào của người thì cũng có những cái khổ đau như là phải đói, phải lạnh, phải khát, phải nóng, phải gặp chiến tranh, phải bị thất bại, phải lo làm ăn kiếm sống. Nhưng mà ngược lại đó, sống trong cõi người thì người ta thấy được cả khổ cả vui. Người ta thấy được cái vui, dù có vui bao nhiêu đi nữa thì nó cũng chỉ tạm thời, nó cũng chỉ mong manh. Người ta thấy được vô thường, và người ta thấy được cái khổ, khổ của sự cầu mà không được, khổ của sự thương mà phải chia ly, ghét mà phải gặp gỡ. Thì khi mà hiểu rõ thấm thía những cái khổ đau của cả người đó, thì có người dễ có thể ý phát khởi tâm để mà tu tập. Vì vậy cho nên là quậy người mà so với quậy trời đó thì cũng không hẳn là hoàn toàn là thua kém. Mà một điểm rất là quan trọng là ngay cả các vị Phật toàn giác mà ra đời thì quý ngài cũng chọn ở quậy người để quý ngài ra đời, để quý ngài có thể thuyết pháp độ sanh. Vì vậy cho nên là với một cái nhìn của Phật giáo đó, một cái nhìn rất là bao quát, thì thấy rằng tất cả mọi sự việc mà xảy ra thì những cái sự việc đó mình phải nhìn rằng là nó không phải hoàn toàn là tốt, cũng không phải hoàn toàn là xấu. Đối với người này có thể là tốt, đối với người kia có thể là xấu, hay thậm chí đó, đối với người này đó, nó hiện giờ nó đang là hòa, nhưng mà cái hòa này có thể là duyên cho cái tốt đẹp nó sẽ tới về sau. Và thấy rằng là tất cả những cái sự việc nó diễn ra đó, nó theo cái định luật của nhân quả nghiệp báo, không có cái gì tự nhiên mà đến, không có cái gì mà trên trời rơi xuống cả, mà tất cả những cái sự việc xảy ra đó, nó đều xảy ra theo những cái quy luật. Mà quy luật đó nếu như mình nắm được á, thì mình sống mình sẽ không có đi ngược về quy luật, thì mình bớt sự đau khổ. Và khi mà Đức Phật mà ngài nói về quy luật thì ngài không chỉ nói quy luật về nghiệp thôi, mà ngài còn nói về quy luật về thời tiết, ngài nói về quy luật về hạt giống, quy luật về tâm, quy luật về nghiệp và quy luật về pháp. Thành ra tất khi mà hiểu được tất cả những cái quy luật đó, tâm là vận hành theo quy luật như thế nào, nghiệp vận hành theo quy luật như thế nào, thôi việc mà vận hành như thế nào, thì một người đó mà sống đó thì hiểu toàn bộ như vậy đó, thì tất cả không đổ cho nghiệp, mà phải biết rõ. Chẳng hạn như nắm rõ quy luật về thời tiết, trời mùa đông thì phải nên ở cái ngôi nhà như thế nào, khi đi ra phải mặc đồ như thế nào, phải chuẩn bị những cái thứ vật thực như thế nào để mưa lụt mình không có bị thiếu thốn. Thì như vậy đó, còn có người ngược lại sống mà nó thôi thì cứ chơi là mình có phước thì mình thường thôi, và mình chỉ chơi thì nghiệp, có chết thì chết, có sống thì sống, chứ trời sinh trâu thì trời sinh cỏ. Nếu như họ mà hiểu được cách như vậy đó, thì họ tất cả họ quý cho nghiệp đó, thì họ sẽ chịu những cái thất bại. Còn ngược lại thì người ta mà nắm được quy luật, không phải chỉ có quy luật về nghiệp thôi, nó còn quy luật về thời tiết, quy luật về sinh học, và nắm được những cái quy luật đó và sống thuần theo những cái quy luật đó, thì họ sẽ sống được bình an, được thành công, được thịnh vượng. Còn ngược lại, người mà không có chiều tìm hiểu, không có chiều sống thuần theo những cái quy luật ấy, và thậm chí đi ngược lại về quy luật, thì mà lại mong cầu những cái năng lực của siêu nhiên, thì chắc chắn là không phải khi nào mong cầu cũng được. Bởi vì cái chuyện mà mong cầu đó đạt được hay không là do cái phước báo của mình, chứ không phải là do một người nào có thể ban cho mình được cả. Thì câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện về tiền thân Asilakshana, tiền thân của người mà bói kiếm, bói tướng của kiếm, là một cái câu chuyện khi trong đó chúng ta có thể học ra được nhiều bài học. Chẳng hạn như là đừng có hoàn toàn tin tưởng vào chuyện bói toán. Ngay trong câu chuyện này của người bói kiếm này đó, rõ ràng là họ nói chỉ cứ dựa theo cái người nào mà có lời dưỡng thì người ta nói tốt, người không lời dưỡng người ta sẽ nói xấu. Ngay như cái ba thầy bói cũng vậy, khi mà nhận được tiền của ông hoàng tử rồi đó, thì bày đặt nói ra thiền công chúa bị ma quỷ ám, rồi tìm cách để mà chúa đuổi ma quỷ tà ma ra. Nhưng mà mục đích là vì nhận, mà toàn bộ sự việc chỉ vì nhận 1.000 đồng tiền vàng làm sao để giúp hoàng tử lấy được công chúa thôi. Vì vậy cho nên một người Phật tử cũng không nên nhà già tin vào chuyện bói toán, bởi vì không phải tất cả những người mà bói toán đều thực sự có khả năng hay là họ có cái tấm để giúp người giúp đời, mà thực sự đó là họ vì tiền nhiều hơn. Đó là ý thứ nhất. Và ý thứ hai, khi mà đọc cái câu chuyện này là thấy rằng mình đừng có nên là vội vàng kết luận một điều gì cho rằng điều đó hoàn toàn là tốt hay là điều đó hoàn toàn là xấu, mà nên có một cái nhìn từ nhiều góc độ, nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau, và nên thấy rằng là tất cả mọi sự kiện mà xảy ra đó là theo những cái quy luật, theo năm cái quy luật mà Đức Phật ngài đã dạy ra. Và nếu như mà mình quan sát cái sự kiện gì, những cái sự kiện đó trong một theo cái tuần từ hay là nhiều cái, theo cái tần số nó xuất hiện đó, thì từ từ mình sẽ nhận ra được cái quy luật đó, và mình sẽ sống mà biết sống thuận theo quy luật thì đời sống sẽ được bình an, sẽ được hạnh phúc. À, cho còn mình không có mong cầu, không có cầu nguyện, không có văn vải, mà chính là do cái sự hiểu biết của mỗi người, hiểu biết về quy luật, hiểu biết về nội tâm, về nội thân, và hiểu biết về cái thế giới xung quanh sẽ đem lại cho người đó có được cái sự hạnh phúc, sự bình an. Thì con xin được kết thúc bài pháp hôm nay ở đây. Và thì giờ còn lại thì con xin được cùng thỉnh thỉnh vào giảng đẳng để hợp cho phần thảo luận để chúng ta có thể bàn bạc thêm về ý nghĩa của bài học. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con đã nhường mic rồi. Con có kính thỉnh đại đức thượng tọa giảng đàng lên cầm mic, nhưng mà trong trung dịch vật không nghe được. Con không biết có thượng tọa có trượt máy hay không. Có thể là thượng tọa không có trượt máy hay là bị trục trặc kỹ thuật. Dạ con kính thỉnh bàn tay của thượng tọa giảng đàng. Dạ mà nếu như mà không có thượng tọa giảng đàng ở trong trung thì chắc là phải thỉnh một vị khác để thay cho thượng tọa điều hợp cho buổi thảo luận hôm nay. Dạ thôi thì bây giờ trong lúc chờ thượng tọa giảng đàng trở lại đó, thì con thấy thượng tọa đã có soạn sẵn một số câu hỏi thảo luận rồi. Vậy thì câu hỏi đầu tiên có lẽ con xin được thỉnh cung thỉnh xuất trưởng. Dạ cho câu hỏi là con không biết xuất trưởng có mặt ở trực máy hay không. Dạ thì bây giờ trong khi chờ đợi thượng tọa từ thượng tọa giảng đàng trở vào thì con xin đọc câu hỏi một. Dạ con đã thấy dấu hiệu của xuất trưởng rồi. Câu hỏi một đó là phải chăng câu chuyện này dài rằng không có gì tuyệt đối là thiền hay ác, có phải ý nghĩa như vậy hay là không? Dạ con kính thỉnh sư trưởng.
À, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kính bạch chư tăng, kính đều vị Phật tử. À, cảm ơn ngài Minh Hiền. À, cái câu thảo luận số 1 là phải chăng câu chuyện này dạy rằng không có gì tuyệt đối là thiện hay ác? À, cũng xin thú thật là nãy giờ tôi không có được gom tâm chú tâm nghe rõ cái bài giảng cũng như câu chuyện này, nên chưa có biết ớt giác gì, cứ lo mắc chết riêng vậy với sư Phật Đăng. Nên xin cô sư Lưu Pháp Quan Hỷ nói cái đẩy là cái bài giảng này á, câu chuyện này á, khi nắm được cái ý rồi mới dám mà triển khai. Nãy giờ mới bị phân tâm nên không còn để ý. Xin mời anh sư Lưu Pháp ạ.
Dạ, và kính bạch thứ trưởng, dạ đại ý của câu chuyện này đó là cùng một cái chuyện là hắt hơi thôi, nhưng mà một ông hai người đó, một người thì được tốt đẹp mà một người thì là vì mất mát. Và trong một câu chuyện tiên thân đó thì nói rằng là có một vị ông thầy bói, ông có quái tưởng kiếm, và vì ông coi mà ông hay lừa gạt người ta có đem quà cáp đó thì ông nói tốt, người ta không đem quà cáp thì ông nói xấu. Cho nên cái ông kia đó, ông làm kiếm xong ông nhúng cái kiếm vô trong cái bình một cái bịch bột tiêu á, thành ra khi mà đem tới cho ông này bói thì khi ông bói á cái mùi tiêu nó hắc hơi, thành ra là khi mà ông nhảy một cái đó thì cái độ mùi của ông va vào cái kiếm và nó bị đứt làm hai, và ông bị mất cái mùi. Nhà vua mà phải cho ông làm cái mùi giả. Rồi còn cộng một cái câu chuyện song song đó thì ngược lại là có một vị hoàng tử muốn cưới một cô công chúa nhưng mà không được, thành ra phải nhờ bà thầy bói kia bà làm bà bày mưu. Thì bà phải bày rằng là bây giờ là cho giả nói rằng cô công chúa này bị ma quỷ ám đem ra ngoài nghĩa địa, rồi sao khiến cái vị hoàng tử này đó giả làm một cái thây ma, cái thây chết nằm dưới đất, rồi đặt cái cô công chúa này lên trên võng, và xung quanh thì người canh gác gắn ra xong đó rồi đó thì phải để đứng xung quanh. Thì dặn vị hoàng tử đó giả làm người chết, nhưng mà bà đó là bà sẽ làm bộ lo rảnh được thơm xung quanh để đuổi tà ma đi. Và khi mà bà làm ra dấu một cái thì vị hoàng tử này sẽ rắc bột tiêu vào trong mũi hắt hơi. Thì khi mà hắt hơi vậy đó, người ta nghĩ rằng là người chết sống lại để đuổi ma quỷ, và tất cả bỏ chạy hết. Và khi người ta bỏ chạy rồi thì hoàng tử này mới bông cô công chúa trở về, và từ sau đó mới cưới được cô công chúa và được lên làm vua, trở thành một vị vua. Thì sau đó thì vì vua mới đó, mày nói về cái vì vua của ông thầy bói đó, là ông thì do hắt hơi mà ông bị đứt cái lỗ mũi, còn trong khi trẫm á cũng hắt hơi mà lại được cưới công chúa và được cả vương quốc nữa. Cho nên á không có cái việc gì là hoàn toàn là tốt, cũng không có việc gì hoàn toàn là xấu. Thì ở đây thì chữ tốt và chữ xấu á là theo cái nghĩa là hoàn toàn có lời hay là hoàn toàn bị thất lời. Nhưng mà trong cái ý mà thượng tọa đặt câu hỏi ra đó, là phải chăng câu chuyện này dạy rằng là không có gì tuyệt đối là thiền hay là ác? Dạ, thì đó là ý nghĩa của cái câu bài học và của câu hỏi của hôm nay. Dạ, con xin được kính thưa sư trưởng.
Nam mô Bụt Tha Dạ. À, xin cảm ơn đại sư Liễu Pháp. À, nắm được đẩy như vậy thì mới có giá mà mạnh dạng triển khai. Cũng giống như là người ta nói là thà bắt tôi lõa thể mà ra mắt khán giả có hơn là biểu tôi diễn thuyết mà chưa hiểu cho tôi biết ý nghĩa của cái đề tài á. Nên cái vấn đề này cần phải được hiểu một cách tận tường. Phải chăng một câu chuyện nên dạy rằng không có gì tuyệt đối là thiện hay ác? Câu chuyện này thì nếu mà chúng ta cái câu thảo luận này mà chúng ta nhớ lại cái câu chuyện mà tôi thỉnh thoảng hay nhắc thì quả đúng như vậy. Câu chuyện mà tôi được nghe kể như vậy là có một cái chỗ cái tượng thờ kim thần Đức Phật, mà có lẽ đó là cái tượng Phật Lộ Thiên, nên người ta mới làm cái bào cái, tức là cái lọng để che. hè rồi lâu ngày trời tháng ngày mưa nắng cây lọng nó bằng giải nó bị lũng nó bị rách đi, thì có người thiện nam đi tới thấy như vậy mê không biết làm sao mà phải sợ mưa này kia chảy nước dột cái tựa kim thân Đức Phật nắng trọi vào, thì thấy kế bên đang có một cái hạ dứt dép đứt của ai bỏ đó. Thì bây giờ trong lúc mà thôi đó không có gì đành hơn thì đành phải lấy đỡ cái chiếc dép đó đem nghe là cột cũng như là giá lại che lại cái chỗ rách của cái lòng đó rồi về. Vì ấy chỉ như vậy thôi mà sau khi chết là sanh lên khỏi trời. Rồi một ít ngày sau thì có một người thiện nam đi tới cũng đánh lễ kim thân Phật, nhìn lên cái lòng cho thấy có chiếc dép mà rách mà đứt mà lại để đó. Ai mà chơi kỳ cục quá chắc là đang mấy đứa trẻ con ở trong nhà nó nghịch ngợm nó quăng như vậy không có nên. Nên cái người đàn ông này mới lấy cái chiếc dép này đi xuống sau khi chết thì cũng sanh về khỏi trời. Thì nếu mà kể câu chuyện này thì có thể nó ăn với cái ý nghĩa là phải chăng câu chuyện này dài rằng không có gì tuyệt đối là thiện hay ác, bởi vì gì tốt hay xấu do cái chetana là cái tâm của người thì đó là và như cái câu chuyện của hai người thiếu nam còn nói về hai câu chuyện cũng tương tự như vậy, nhưng một người mà làm mà vẫn nó phù hợp nó hợp thời thì nó được thành công, mà một người làm mà nó không phù hợp nó không hợp thời thì bị thất bại. Nên là cũng tùy vào phương diện. Nếu là cái người có trí thì người ta sẽ biết cân nhắc sự việc nào nên làm và nên làm lúc nào, còn việc nào không nên làm và nhất là dầu cho là đó là việc tốt nhưng mà không hợp thời thì nó cũng không nên. Thì người có trí biết cân nhắc như vậy thì đưa đến cái sự thành công. Và nếu như không biết cân nhắc, nhất là thấy người ta ăn phai mình cũng giác mai mà chạy làm theo người ta, bắt chước làm theo như ăn khế trả vàng đó. Rồi là bị đưa đến cái chuyện suy vong. Thì đây là cái ý nghĩa đẩy mà tôi cũng xin chia sẻ với cô thảo luận số 1 được ni sư Liệu Pháp nêu lên. Và nếu như còn những cô thảo luận còn lại, nếu lúc nào tôi có đủ phương tiện vì còn nhiều vị giảng sư nữa, nếu như khi lúc nào mà không có thì tôi có thể tiếp qua những câu thảo luận khác. Còn câu thảo luận số 1 này thì xin tạm dừng ở đây. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ Sa Thú, con tri ân sư trưởng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Đại Siêu mới vừa vào. Thì tiếp theo cái bài học thì cái câu thảo luận số 2. Cái câu thảo luận số 2 này thì muốn hỏi người Phật tử có tin tốt xấu vốn nằm trong cái quyền cơ không? Thường thường người ta hay nói ví dụ như những cái người nam người nữ, ví dụ như nam tai bạch thì sạch nhà, hay là la hầu thì tháng giêng tháng bảy thường sanh tai nạn, những cái đó có những người mà thầy bó nói hoặc là những người họ đón trong sách vở họ nói như vậy thì Phật tử có nên tin như vậy hay không? Nhiều người thì cũng có nhiều khi tin mình có cái sao này như là sau một đức thì không sức mà ăn, cũng có nhiều người họ tin như vậy. Thì những cái điều đó do những cái người họ coi sách coi sao họ nói như vậy thì người Phật tử có tin tốt xấu và nằm trong những vấn đề đó hay không? Rất là nhiều những cái điều mà người ta nói như 31 bước qua 33 bước lại cũng có nhiều cái câu như vậy. Thì con thỉnh thượng tọa Đại Siêu chia sẻ cho cái câu thảo luận số 2 này. Dạ, cũng không có thấy tín hiệu của thần tọa Đại Siêu, không biết thần tọa Đại Siêu chắc có lẽ là không có chút máy. Còn không thấy thần tọa Đại Siêu, không biết giờ có thấy thần tọa Giác Đẳng nha, vô rồi thì con thỉnh thần tọa Giác Đẳng thảo luận cho cái câu thảo luận số 2 à. Dạ, thỉnh thần tọa, rồi thần tọa chủ trì cái buổi thảo luận luôn nha.
Chúng con xin sám hối với Chư Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử, hôm nay ở đây có một đám cưới. Quý Phật Tử đang ở nãy giờ có một vài việc người ta hỏi, chúng ta phải chạy ra chỉ. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với phần thảo luận. Câu thảo luận tiếp theo thì chúng con xin được kính cung thỉnh sư trưởng. Bởi sư trưởng, có nhiều người quan niệm rõ ràng là tốt thì là tốt, mà xấu thì là xấu. Nhưng có nhiều người họ nói rằng chưa chắc. Có những chuyện mà nó tốt bây giờ, nhưng mà mai sau nó sẽ xấu. Ví dụ như bây giờ có một thanh niên sinh ra trong gia đình giàu có, con và đại gia chẳng hạn, thấy là có tiền của bạn đó là tốt, nhưng mà mai mốt lớn lên không nghề nghiệp, chỉ biết ăn chơi không, đó là chuyện xấu. Cho nên nói là có những chuyện mà xấu á thì không phải là xấu. Ví dụ một người nghèo khó hồi thở thiếu thời, lúc còn trẻ là phải đi làm thuê làm mướn rồi lăn lộn, nhưng mà họ nói coi vậy mà tốt, lớn lên lại chững chạc trưởng thành, lại có khả năng để mà sống vươn chạy được cuộc đời. Thật ra thường người ta gọi đó là quyền cơ. Quyền cơ là bởi vì họa phúc khôn lường, mình không có thể thấy không biết được. Nhưng mà rồi bà sư trưởng là cũng có những người họ nói là theo giáo lý nghiệp báo thì thấy cái nào nó tốt thì nó là quả của thiện, mà nó xấu là quả của bất thiện. Chứ đâu có cái chuyện mà nói rằng cái này nó không hẳn là tốt, cái kia không hẳn là xấu. Thì bà sư trưởng, chúng ta có nói quả của thiện, quả của bất thiện một cách dứt khoát không? Hay là chúng ta nói rằng chưa biết quả phục khôn lường? Chúng con kính cung thỉnh sư trưởng hoan hỷ cho biết ý nghĩa sư trưởng về điều này. Kính cung thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Di Tăng, kính thưa quý Phật tử. Qua cái câu hỏi của thần tọa Giác Đẳng, vấn đề quả thiện và quả bất thiện, thì điều này chúng ta có thể giải thích rằng bất cứ trường hợp nào mà nếu như chúng ta hưởng cảnh xấu thì đó, dầu mắt thấy cảnh sắc xấu và tai nghe tiếng xấu, mũi ngửi mùi xấu, lưỡi nếm vị xấu, rồi thân cảm xúc xấu, rồi ý suy nghĩ những pháp xấu chẳng hạn, nhất là từ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thì cái đó là quả bất thiện. Còn nếu khi nào mắt thấy cảnh tốt, tai nghe tiếng tốt, mũi ngửi mùi tốt, lưỡi nếm vị tốt, rồi là thân cảm xúc tốt, thì là quả thiện, không sai. Bởi vì trong cái dòng sinh tử luân hồi từ vô thủy đến nay, chúng ta tạo nghiệp thiện, nghiệp ác nó rất nhiều. Dù cho những cái hiện báo nghiệp hay là cái sanh báo nghiệp đã tiêu tan, nó vô hiệu từ trong xa xưa vô lượng kiếp, nhưng mà cái hậu báo, cái báo nghiệp thì nó vẫn còn tồn tại, có cơ hội nó trổ sanh. Vì vậy nên là dù Đức Phật đi nữa, ngài cũng có đôi lúc ngài nhiều lần ngài cũng phải hưởng cái nghiệp bất thiện đó. Khi ngài nghe những cái người chỉ vả ngài, rồi khi mà thân của ngài cũng cảm xúc thân thức thọ khổ khi đề bạc tha lăng đá vân vân, thì đó cũng là những cái quả bất thiện trong quá khứ ngài đã tạo. Vì không thể nói dù cho Đức Phật toàn giác là ngài giác ngộ hoàn toàn, và một vị Phật chánh đẳng chánh giác thì không bao giờ có cái chết mà bất đắc kỳ tử.
Nhưng mà những cái quyền nạn là linh tinh khác thì vẫn có cái quả nó kết quả chỗ như thường. Bởi vì trong luân hồi chúng ta tạo không biết bao nhiêu nghiệp. Rồi đây có đọc một quyển thiền tứ niệm xứ của thiền sư Pháp, ngài nói cái thí dụ rất hay. Ngài cũng nói theo Abhidhamma giải thích rằng là trong khi một cái dây, bây giờ ngài dùng cái dây đồng hồ đó. Còn ngày xưa thì gọi là trong khi một khẩy móng tay đó, tâm sanh triệu triệu vượt qua đồng nhau. Thì có hàng ngàn cái tỷ cái sắc na tâm và có hàng ngàn lộ trình tâm. Và mỗi một lộ trình tâm mà nó diễn tiến qua bảy sắc na sắc quan á thì nó có ba có ba loại nghiệp. Nhưng mà cái sắc na thứ nhất, sắc na thứ bảy thì cho nó qua đi, còn năm sắc na giữa thì nó vẫn còn có cơ hội như con chó săn. Lúc nào nó đeo đuổi theo kịp thì nó sẽ vồ lấy con mồi. Như thế nào thì năm cái sắc na chóc na giữa đó, gọi là cho hậu báo nghiệp có cơ hội thì nó sẽ cho trả quả. Dù Đức Phật hay là Đại Thần Thông như Ngài Mục Kiền Liên vẫn không ngoại lệ. Do đó nên cái ý nghĩa mà nói là quả thiện, quả bất thiện này thì chúng ta sẽ không có gì là lấy làm mà khó hiểu theo cái ý nghĩa chung chung. Nhưng mà nói nhất định là quả nào cho quả nấy thì chúng ta khó giải thích, bởi vì quả của nghiệp là cầm quý bà cô và chinh thầy giá cũng là gọi là bất khả tư nghi. Nhưng mà biết đại khái là cái nghiệp trắng thì nó cho cứ kết quả trắng, nghiệp đen kết quả đen. Trừ khi mà chứng vị quả la hán rồi thì nghiệp không trắng không đen, nên cũng quả cũng không đen không trắng. Còn bình thường trước khi mà chuyên tịch thì các ngài vẫn có hưởng quả trong quá khứ. Còn như chúng ta thì thôi, không biết bao nhiêu lăn lộn trong cái dòng luân hồi sanh tử từ vô thủy đến nay, những kiếp dò sanh lại cõi xa bà này gì nữa thì vẫn phải hưởng những quả gì mình đã tạo, dù đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Vì vậy nên muốn thoát khỏi thì phải là chấm dứt sanh tử luân hồi thì mới không còn. Còn hãy nếu còn ở trong tam giới luân hồi thì bây giờ nó không trả quả thì đời sau nó cũng trả quả. Kiếp này nó không cho nó sanh được thì những kiếp khác lúc nào nó có cơ hội thì nó phát sanh. Cũng như cái người bệnh có bệnh trong người như bệnh phong chẳng hạn, thì nếu như họ ăn uống kiêng cử thì nó lướt qua, thấy như khỏe mạnh hoàn toàn. Nhưng mà nếu lúc nào mà gặp có cơ hội như là họ ăn những cái món phong như là thịt chim lai, thịt vịt chim lai đó, hay là bò hóng, vân vân, thì bây giờ nghe nó sẽ nổi lên phong, đau nổi mài đai này kia, thì cũng vậy đó. Cái quả nó cũng tiềm tàng trong quá khứ, nhưng mà có cơ hội thì nó sẽ phát sinh. Cũng giống như những cái loại mà hột như ở tôi, cái chùa Bụi Đức ở gần cái bờ sông Đồng Nai. Có những lúc tôi cho những người họ nhận những cái thùng đất từ dưới giữa dòng sông đem lên đổ trên bờ. Mình đâu có ngờ rằng đất ở dưới dòng sông như vậy, giữa sông quanh năm nước đầy như vậy. Mà tới chừng khi mà đem đất một thời gian trổ lên, nào cây gáo, nào cây mù u, vân vân, nhiều loại cây mình không biết tên nữa. Thì ra là nó cũng như phiền não ngủ ngầm, nó nằm ở dưới. Giống như cái hậu báo nghiệp nó nằm ở chờ đó, có cơ hội thì nó sẽ trổ sanh. Thì đây là ý nghĩ của tôi, đối với quả thiện hay bất thiện từ vô thủy đến nay, nó cũng tìm mà tàn như vậy. Nếu có cơ hội thì nó sẽ trổ sanh, còn nếu không có cơ hội thì nó vẫn còn nằm mà còn đó. Có cái nghĩa thiện, nếu mà nói nghĩa quả của thiện hay quả bất thiện có năm nghĩa thì chúng ta hiểu một cách rộng rãi hơn. Còn nói về nghĩa hễ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cảm thức, nhận thức được cảnh xấu thì nó là quả bất thiện. Còn như mắt, tai, mũi, lưỡi cho tới thân mà cảm nhận được cảnh tốt thì nó là quá thiện, thì đúng hẳn là như vậy theo cái quan điểm của tôi hiểu về môn Abhidhamma giải thích như vậy. Và đây là sự đóng góp và câu trả lời của thượng đại gia đáng hỏi vừa nêu lên. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Sao thú chúc bằng kính với riêng siêu trưởng. Và kính bạch thị tập tiểu siêu, không biết là thị tập có mặt ở trước máy không? Nếu thị tập tiểu siêu có mặt ở trước máy, xin thân thị tập thì sẽ biết để kính thân thị tập cho câu thân lượng tiếp theo. Xin lỗi là thị tập tiểu siêu có mặt ở trước máy không? Dạ vâng, mà thị tập tiểu siêu, siêu trưởng có nói rằng cái quả mà của thiện và bất thiện nó có thể cứ dứt khoát lắm. Dạ, hãy thiện là thiện mà bất thiện là bất thiện. Còn cái chuyện khác là hạ hồi phân giải nhưng mà lúc đó đó, khi mình nói về những cái tâm quả thì quả là quả thiện là thiện mà thì bất thiện bất thiện. Nhưng mà thiện thật sự siêu ở trong đời sống đó, con người đó, thì họ hay nói là hên xui. Hên xui nó có thể là ngẫu nhiên. Như giống như mình đánh một canh bạc bên tài bên xỉu vậy đó. Nhưng mà người Phật tử tin vào lý nhân quả thì mình có tin vào sự hên xui không? Mình có tin vào cái chuyện ngẫu nhiên hay không? Hay là cái gì nó xảy ra trong đời sống mình cũng không thể tính là hên xui được. Chúng ta nhớ ngày nay kịch nghệ Việt Nam nói nhiều chuyện hên xui. Thì xin thỉnh ý kiến của thầy tổ sư Quang Hiển cho biết về điều này.
Nam Mô Phật Thầy. Chứ còn kính đại lễ, kính đại lễ sư trưởng, kính lễ chư tăng, thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Trong câu hỏi thảo luận số 3 mà từ tờ giáo đảng vừa nêu, trong giáo lý nhân quả có nói về sự hên xui không? Ở đây thưa quý vị, cái từ ngữ mà gọi là hên và xui đó, những cái từ ngữ này họ để nói lên một cái khía cạnh khác, nó không thuộc về cái lý nhân quả. Một cái khái niệm mà người ta cho rằng được sự may mắn ngẫu nhiên, thì là hên. Mà nếu mà gặp cái sự bất hạnh ngẫu nhiên thì cũng gọi là xui, người ta gọi là xui. Thực ra thì ở trong giáo pháp của Đức Phật, khi mà Ngài thuyết về cái lý nhân quả, Đức Thế Tôn đã thấy rõ bằng cái tự giác của Ngài việc mà chúng sinh ở trong đời có cái sự tốt hoặc là sự xấu, hạnh phúc hay là đau khổ, may mắn hay là bất hạnh, tất cả điều đó nó do một cái lý nhân quả cả. Nhưng mà nói đến nhân quả thì chúng ta phải biết rằng nó có một cái trường hợp là những cái nghiệp trọng, có những trường hợp nghiệp do thành cái thói quen. Có những trường hợp do nghiệp mình đó, mà chúng sanh đó đột ngột khởi lên trong giờ phút cận tử, và có những trường hợp gọi là katapá cầm má, tức là khinh thiểu nghiệp, hay là nghiệp làm quá yếu ớt, hoặc là một việc làm không có sự cố ý, không có sự tác ý mạnh, để rồi đến khi mình trổ quả thì hễ mà chúng sanh đó họ bàn luận đến cái vấn đề mà một người được may mắn và một người gặp bất hạnh đó, mà họ thấy rõ nhân quả nhãn tiền, thì lúc bây giờ thì họ không cho rằng, thì họ mới cho rằng đó là nhân quả. Nhưng mà nếu như quả trổ sanh cho người ấy do nơi cái hậu báo nghiệp xa xưa, hoặc là do nơi cái loại khinh thiểu nghiệp, thì cái trường hợp đó người ta hay nói rằng nếu như là may mắn thì gọi là hên, nếu như là bất hạnh thì ta gọi là xui. Một người hiện tại họ tu hiền, họ làm các công đức, nhưng mà vì do cái nghiệp dị thời, do cái nghiệp mà gọi là hậu báo nghiệp ở trong đời quá khứ xa xưa họ đã làm, hay là do một cái khinh thử nghiệp nào đó, rồi hiện tại họ gặp một cái sự bất hạnh. Thí dụ như người đó từ nhỏ đến lớn rất hiền và biết tu tập tạo nhiều phước đức, nhưng mà họ tình cờ họ gặp một cái tai nạn, hoặc là họ gặp cái du quan giáo họa, thì người ta cho là đó là xui xẻo, người đó xui xẻo. Còn nếu mà còn đối với một người mà hồi đó đến giờ thì họ là bất tài vô đức, và không hiện thiện, nhưng mà họ gặp một cái gì đó tốt đẹp, thành tựu như là tài sản vân vân, hoặc là thi đậu đỗ đạt, thì người ta cho rằng cái người đó là hên, nó hên mà nó được như vậy thôi. Còn người kia làm tốt nhưng mà tại xui nó bị như vậy, thì cái quan niệm hên xui của người đời đó thì họ không nhìn thấy được cái nhân quả tương ứng ở trong quá khứ bằng cách là hậu báo nghiệp hay là khinh thiểu nghiệp, họ không có thấy. Cho nên hiện tại họ chỉ thấy trước mắt là người này tốt nhưng mà gặp cái chuyện xấu thì cho là xui, còn người này họ làm xấu nhưng mà họ cứ gặp chuyện tốt hoài thì như vậy họ cho là hên. Nhưng mà cái sự hên xui đó, thưa quý vị, thật ra nó không nằm ngoài cái lý nhân quả đâu, nhưng mà tại vì người ta không thấy, không biết, cho nên người ta mới nói như vậy để cũng như khỏa lấp. Cũng có một cái thứ hai nữa là khi người ta nói đến hên xui đó, có đôi khi thuận miệng mà nói. Người Phật tử chúng ta vẫn biết đó là nhân quả của quá khứ, nhân quá khứ quả hiện tại. Nếu mà ngồi mà nghiêm túc để mà phân tích thì họ phân tích rõ ràng, nhưng mà đến khi mà gặp chuyện đó nói thì họ lại cho rằng là hên là xui. Thí dụ như ở ngoài biển, hôm nay chúng ta sáng bước ra đường, chúng ta gặp một cái may mắn nào đó, có người tặng biếu cho mình cái gì đó, hay là chúng ta ngày hôm đó lẽ ra là chúng ta đến, chúng ta làm cái công việc hành chánh, thì phải mình tưởng chừng là khó khăn, nhưng mà không ngờ là mọi việc nó suôn sẻ, nó hanh thông, thì chúng ta nói với người khác đó, hôm nay tôi hên lắm, đi làm cái công việc đó nhanh chóng thuận lợi. Thật sự ra chúng ta chỉ nói theo cái thuận miệng mà thôi, chứ chúng ta không có các khái niệm là phủ nhận nhân quả. Cũng như là khi mà chúng ta bước ra đường mà chúng ta bị trượt té, hay là chúng ta bị người khác đang thi công ở ngoài đường họ chạy cái họ đụng chúng ta ngã làm chúng ta đau, cái chúng ta về chúng ta mới cầu nhầu, chúng ta nói hôm nay xui quá, mới sáng đi ra đường là đã gặp một cái sự cố rồi, thì chúng ta nói cái kiểu cách đó là chúng ta nói theo cái thuận miệng, thưa quý vị. Cho nên cái việc mà người ta nói về cái sự hên xui đó, nó có hai trường hợp. Một là vì một người không có nhận thức được nhân quả, mà họ chỉ thấy một cái người tốt mà bị bất hạnh, còn gặp cái người xấu mà họ được thành tựu hạnh phúc hay là được may mắn, thì họ không hiểu lý nhân quả, họ mới nói là hên, và họ cho rằng một cái người tốt mà bị như vậy gọi là xui. Còn một cái trường hợp là hên xui, họ chỉ nói theo cái cách gọi là thuận miệng mà nói, quen miệng mà nói thôi. Ở trong cái vấn đề nhân quả, đã gọi là nhân quả rồi thì không có cái việc hên xui, thưa quý vị. Đã là nhân quả thì không có việc hên xui. Bởi vì hễ cái sự kiện nó xảy ra, nó là quả thì phải có cái nguyên nhân. Dù cho nhân quả đó là một loại nghiệp báo, nghiệp dị thời quả dị thuật, cũng là nhân quả, hay là do cái nhân quả tương thích ngay trong hiện tại thì nó cũng là cái thế nhân quả. Khi mà chúng ta bước ra đường, gặp đường trơn trượt, chúng ta đi vội nhanh quá, chúng ta bị trượt té, hay là chúng ta đi hấp tấp, chúng ta bị vấp té, thì lúc bây giờ cái sự kiện đó, dầu cho không cho rằng nhân quả nghiệp báo đi nữa, thì nó cũng là nhân quả hiện tại, là do chúng ta cẩu thả, hay là chúng ta đi hấp tấp mà chúng ta không nhìn trước nhìn sau, hay chúng ta không giữ thăng bằng cái chỗ trơn trượt, thì nó cũng là nhân quả. Chứ không có một cái chuyện hên rồi xui. Thì ở đây trong trường hợp này đó, chúng tôi muốn nói ở hai khía cạnh, là đối với nhân quả thì ở trong duyên hệ đề cập đến hai, một là na nát khái niệm các cam mốc có chi giá, tức là dị thời nghiệp duyên, là do nơi cái nghiệp thiện hay nghiệp ác mà chúng sinh đã tạo rồi đưa đến cái hậu quả, đó cũng là hình thức nhân quả. Rồi một cái nữa là do nơi cái nguyên nhân, mà nguyên nhân đó xảy ra mà nó làm thành cái hậu quả ngay trong hiện tại, mặc dù không kể về dị báo nhưng mà phải kể là nhân quả theo kiểu gọi là duyên hệ, hay là kiểu gọi là bắt tôn với nít giá với giá, là thường cận y duyên, chúng ta gọi là thường cận y duyên. Thì cả hai đằng đó, cả hai cái pháp duyên đó, thì sự kiện ở trong đời mà xảy ra tốt hoặc xấu, vui hay là buồn, may mắn hay là bất hạnh, nó cũng đều nằm ở trong hai cái lý duyên khởi, duyên hệ đó, hai cái lý duyên hệ đó, mà hai lý duyên hệ đó được gọi là nhân và quả, được gọi là nhân quả. Chính vì vậy cho nên nếu mà đã nói cái giáo lý nhân quả thì không có nói về cái việc hên xui. Ngẫu nhiên mà nó có, nó có ngẫu nhiên mà được thì người ta gọi là hên, còn ngẫu nhiên mà mất hay thì người ta gọi là xui. Mà ở trong giáo lý nhân quả thì không có tình trạng ngẫu nhiên, cái nào nó cũng phải có năng, có sở, có năng duyên và sở duyên cả. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu lên như thế. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Bác sĩ Phật, từ xưa lấy một cái ví dụ rất là thực tế là ví dụ như mình ngồi trong rung mình giảng bữa đó, mà mấy vị điều học không có, các vị giảng sư không bầu đủ, thì cái đó chúng ta có nói chuyện hên xui không? Hay là cái chuyện đó đó là cái chuyện ngoài lề? Bây giờ giả sử tới ngày thứ hai thì thật sự vào trong rung giảng, nhưng mà người điều học cũng không có và chưa giảng sư không có thì còn lãng đủ hết, thì cái đó chúng ta có tính hên xui không? Cái tính thì thật sự
ở đây kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, như chúng tôi đã nói là chúng ta thuận miệng mà chúng ta nói, chúng ta đã quen xài cái từ là hên xui rồi, cho nên lúc nào mà gặp cái việc mà nó trôi chảy hanh thông thì chúng ta nói hôm nay hên, còn khi nào mà chúng ta gặp nó trục trặc cái gì thì chúng ta phán một câu để cho nó đề về, tức là chúng ta nói xui quá. Nhưng mà thật sự ra nó cũng có nguyên nhân, nếu mà chúng ta tính cho kỹ thì cũng có nguyên nhân, mà cái nguyên nhân gần hay xa, nguyên nhân tích cực hay là tiêu cực, chỉ vậy thôi. Thí dụ như là ngày thứ hai, nếu mà hôm nào mà chúng tôi tinh tấn, chúng tôi siêng năng và chúng tôi đi vào room,
họ thấy thiên tường thiên nhất hoặc đồ để
thiên, chúng tôi bận công việc, chúng tôi không có online được, thì trong trường hợp đó nó cũng có nguyên nhân. Nhưng mà cái nguyên nhân đó thì chúng ta không thể nói là hên xui được, bởi vì nó hên là nó hên cho tôi, nhưng mà nó xui là nó xui cho Thượng Tọa, như vậy thì làm sao được. Bởi vì hôm nào mà chúng tôi mệt hay là chúng tôi gặp trong người nó khó ở do bệnh hoạn vân vân, nếu như hôm đó bị được cúp điện, được cúp điện hay là được cái công chuyện gì, chúng tôi có cái lý do để chúng tôi nghĩ, thì chúng tôi nghĩ hôm nay hên quá, nhờ cúp điện gì mà mình có cái lý do để bye bye. Nhưng mà đối với Thượng Tọa thì Thượng Tọa lo công việc nhiều quá mà phải có trách nhiệm với room, mà đi vào room mà không thấy ngày hôm nay, ngày thứ hai mà không thấy, Thượng Tọa để siêu vào thì mệt cho mình rồi, cho nên Thượng Tọa thì lại nghĩ rằng là xui. Thì cái sự kiện mà chúng tôi không có xuất hiện được trong ngày thứ hai đó thì nó hên cho tôi mà nó xui cho Thượng Tọa, chỉ vậy thôi. Thì cái đó là quan niệm chung mà chúng ta nói nghe cho nó vui vậy, nhưng mà thật ra thì nó cũng không phải là hên, không phải là xui đâu. Cái đó là tại cái nhìn của chúng ta thôi, chứ còn nếu mà chúng ta xét về cái lý nhân quả thì nó còn chặt chẽ hơn nữa, quý vị. Cái lý nhân quả chặt chẽ hơn, mà cái sự kiện này thì nó không đến nỗi thành cái nhân quả nghiệp báo, mà nó chỉ là nhân quả về thường cận y duyên, nhân quả thường cận y duyên, chứ không phải nhân quả của vị thần nghiệp duyên. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời tóm tắt cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu như thế. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
sau khi kết thúc thưa tôi siêu bây giờ thì xin bước sang với đại điều pháp tính. Đại điều pháp tính có ở trước máy không? Đại điều pháp tính xin hỏi đại điều pháp tính có nghe được, nếu đại điều pháp tính nghe được xin được thỉnh đại điều pháp tính. Đại điều pháp tính ở trong đời sống của chúng ta luôn luôn có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như là có người họ mời mình đi trai tăng, thậm chí có người họ mời mình họ cúng ngôi chùa để làm trụ trì. Ở bên Mỹ hay có chuyện đó, lâu lâu họ gặp mặt mình, họ nói thôi xin về đi, từ cô xin làm trụ trì đi, lãnh đạo tinh thần ở đây thì mà mình quyết định có nhận chùa hay không. Thì ta đi phát tính mỗi lần mà chúng ta phải làm một quyết định quan trọng thì người ta hay có bói. Có nhiều người họ có bói, nếu cái chuyện đó họ không thể suy nghiệm ra được. Và có những người họ không chịu có bói, họ nghĩ là tới đâu hay tới đó họ nhận đại. Cũng có những người họ suy nghĩ rất là nhiều. Thì đến hấp tính, ở đây chúng ta có ba cái sự lựa chọn. Một là phải xét xét cho nó cặn kẽ, cho thấu đáo, và dựa trên cái khả năng hiểu biết, cái sự khôn ngoan của mình thì mình làm quyết định. Thứ hai đó là chúng ta kêu lại ông thầy bói đến để hỏi về ông bói được không được, ông bói được thì làm, không được thì mình cũng làm, tại vì mình quyết định của mình, bỏ quyết định của mình thôi. Và điều thứ ba mà mình cũng có sự lựa chọn đó, đó là chúng ta cứ làm lại tới đâu hay tới đó, không cần suy nghĩ. Tại vì mình suy nghĩ chưa chắc mình đã suy nghĩ chính xác hơn là không suy nghĩ. Thì cái thái độ nào trong ba thái độ đó là để đi pháp tính sẽ chọn ở cái kênh đại điều pháp tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tôn nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thì thật sự ra đó thì con cũng không biết rằng là cái người Việt Nam của mình á, người Việt ở trong nước và ở ngoài nước á, thì không biết nó do cái tập tục hoặc là do một cái gì đó, do một cái cổ tục nào đó, mà thì thường thường á, người ta thường coi ngày hoặc là coi giờ hoặc là coi hướng này kia vân vân. Nhưng mà mình không biết rằng những cái tập tục này nó đã có từ lâu hoặc là nó từ lúc nào, nhưng mà cái người Việt Nam mình thì thường thường bị mắc kẹt vào những cái chuyện đó. Thì như thượng tọa nói rằng có một người nào đó, người ta mời mình hoặc là người ta thỉnh mình làm một cái nhận, một cái nơi nào đó, một cái chỗ nào đó, mà mình cần phải, trước khi mình nhận thì mình cần phải coi ngày, hoặc là mình cần phải coi về những cái vấn đề đó. Thì theo như con á, thì con nghĩ rằng do mình suy xét, tại vì con có thấy rằng rất là nhiều hiện giờ thì như là có những cái chỗ người ta đang xây dựng á, thì thật sự ra nó thì do con thấy rằng có những cái người mà người ta có sự sắp đặt trước, người ta dùng cái trí, người ta suy xét nhiều á, thì con thấy rằng người đó sẽ rất là thành công. Cũng như có nhiều khi đi vào những cái nhà của thí chủ á, thì mình thấy có những cái nhà mình vào rất là thoáng, thì khi mà mình xem xét lại ở đó thì mình thấy rằng là do người ta xây, người ta biết đặt cái cửa cái ngay chỗ nào, rồi cái cửa sổ ngay chỗ nào, và ở trong cái gian phòng đó hoặc là ở trong cái phòng đó nó mấy cái cửa sổ, rồi ở chính giữa, ở nơi giữa cái nhà đó thì như thế nào. Thì mình vào ở trong cái nhà đó, mình thấy cái nhà đó thoáng thì mình thấy do những người này, người ta sắp đặt những cái ô cửa nó hợp lệ, thành ra khi mà gió nó luồn vào rồi nó có một chỗ thoát ra, thì mình thấy rõ ràng ở trong gia đình này người ta phần nhiều người ta nghiêng về trí tuệ. Thì cái sự nghiêng về trí tuệ đó, có người là do ở trong gia đình người ta có một thành viên nào đó, người ta coi cách sắp xếp. Và thứ hai có nhiều người, người ta trong gia đình ta không có thành viên để mà sắp xếp, thì người ta biết bỏ tiền ra để mà mời những cái vị kiến trúc sư giỏi vân vân. Hoặc là đối với những vị xây chùa cũng vậy. Đối với những vị xây chùa thì thường thường con ở trong chùa thì con ưa để ý
có nhiều vị chủ trì hoặc là có nhiều vị do quản lý về cái công việc xây dựng đó, thì thường thường á, cái vị đó tối đêm cái vị đó ưa ra để mà nhìn. Thì thật sự ra nếu mà một người bình thường á, mình nhìn, mình thấy những người đó nhìn á, mình tưởng là họ đang coi cái vị đó đang coi cái hướng hoặc là coi cái gì, nhưng mà vị đó không phải là như vậy. Vị đó ra hình dung ở trong tâm một cái miếng đất như vậy, nơi nào là cái chánh giữa, nơi nào là chỗ chánh giữa để sắp đặt cái chánh điện, nơi nào làm cái cổng đi ra, nơi nào làm cổng đi vào, vân vân. Vị đó coi từng ngày từng ngày, vị đó nghiên cứu coi đi coi lại, thì mình thấy rõ ràng sau một thời gian xây dựng thì cái vị đó xây rất là ngay ngắn, rất là nghiêm túc. Thì một người mà khi mà đi vào cái chùa đó thì tự nhiên cái vị đó có một cái như là có một cái sự mà khiếp sợ, như là mà chúng ta thấy rằng như ở trong kinh mà nói, khi mà ngoại đạo muốn tấn công, muốn đến mà hạch hỏi Đức Phật nhưng mà đã tính sắp đặt rất là nhiều, nhưng mà đi tới cái cổng Kỳ Viên Tịnh Xá thì tự nhiên hoảng sợ rồi, thấy cái sự xây dựng như vậy thôi là ở bên ngoại đạo người ta đã hoảng sợ, người ta quên hết những cái lời sắp đặt. Thì cũng vậy, một cái ngôi chùa hoặc là một cái nơi nào đó, nếu mà mình biết sắp đặt, biết xây cất một cách mà nó ngay, mà nó hợp lệ vân vân, thì một người Phật tử nào người ta bước vào thì người ta cũng có cái sự cảm mến hoặc là có cái sự cảm phục đối với cái sự mà sắp đặt hoặc là cái trí của những vị ở trong chùa đó. Còn về phần con thì ví dụ như có một cái sự kiện gì nó xảy ra, như những sự kiện mà thượng tọa đã nêu ra, thì theo như con thì con chọn cái cách mà suy xét, mình suy xét rằng là cái nguyên nhân nào nó sẽ làm cho mình được cái sự thành công, và những cái nguyên nhân nào nó sẽ làm cho mình thất bại, vân vân. Thì cái sự suy xét thì con nghĩ lúc nào nó cũng chiếm cái phần trăm để mà thành công hơn. Cũng như ở trong cái khoảng trong những cái thời gian vừa qua thì thật sự ra con bị một cái chứng bệnh nó kéo dài tới một tháng mấy lần. Thì có những người đi đến thăm thì người ta nói rất là nhiều, người ta nói rằng ở trong cái phòng của con là ở trong cái phòng của sư đó, bây giờ sư làm việc sư phải sắp đặt lại cái bàn làm việc, và những cái nơi làm việc sư phải sắp đặt, sư thay đổi theo các cái hướng hết, nếu không là sư cứ bị bệnh hoài, nếu không mình cứ bị bệnh hoài. Thì thật sự ra trong những ngày đó mình bệnh, tâm mình yếu, mà rất là nhiều người nói như vậy là mình cũng hoảng sợ, hoảng sợ mình cũng muốn sắp xếp lại theo cái ý người ta nói. Thí dụ như người ta nói rằng là cái mạng của sư là cái mạng thuộc về cái mạng thổ, năm nay sư mạng thổ, thì sư phải ngồi làm việc ở theo cái hướng mà quay mặt về cái hướng đông bắc, quay mặt về cái hướng đông bắc thì như vậy thì mới thịnh, cái phước nó tăng trưởng, cái sinh khí nó mới thịnh lên, thì lúc đó sư mới hết bệnh và sư sẽ làm việc được nó thành công. Thì thật sự đó, mình nghe người ta nói như vậy thì nó cũng hợp lệ, mình mới đầu mình xét nó cũng hợp lệ lắm, nhưng mà khi mà suy nghĩ kỹ thì mình tính về nhân quả thì cái điều này nó không được. Nếu mà mình mà xây về cái hướng đông bắc mà nó làm cho mình càng ngày càng tăng thịnh vậy thì hàng ngày mình không cần gìn giữ thân khẩu ý, có nghĩa là mình thí dụ như là mình không cần tu tập, mình không cần làm cái điều này điều kia. Thí dụ đối với những vị sư hoặc là đối với mà mọi người Phật tử người ta đi đến thì mình không có tu tập, có nghĩa là mình không gìn giữ cái thân khẩu ý mình đối với mọi người, mà do mình ngồi đúng cái hướng này thì lúc bấy giờ mình cũng được tăng thịnh. Thì khi mà suy nghĩ về những cái điều đó mình thấy thật sự ra nó không phải. Thật sự ra nếu mà mình đổi cái hướng lại, mà mình không học mà mình cũng giỏi, mình không có thuyết giảng thì mình cũng đạt được những cái lợi lộc vân vân. Thì cái nếu cái điều này thì nó so ra với nhân quả thì nó không có đúng. Vậy thì nếu mà mình làm theo cái lời của người ta đó, thì trong cái quá trình mà mình làm, mình vừa làm ngồi theo đúng cái hướng đó, rồi mình vừa thực hiện thân khẩu ý của mình nó nhu hòa đàng hoàng, nó có cái sự thu hút đàng hoàng, thì nếu mà cái kết quả nó đến với mình nó thành công thì tự nhiên cái lúc bấy giờ mình thấy rõ ràng là tại mình ngồi cái hướng đó nó đúng, nên mình được cái mình phát sanh được cái lợi lộc hoặc là mình được những cái điều đó, thì vậy thì uổng công mình tu tập trong những cái thời gian qua, do mình có cái sự suy xét mình cân nhắc những cái điều đó thì mình thấy rõ ràng là do hằng ngày nếu mà mình có gìn giữ thân khẩu ý, hằng ngày mình có cái sự thu thúc, mình thu thúc đàng hoàng, thì cái sự an vui, cái sự hạnh phúc nó sẽ đến với mình, chứ không phải rằng là do mình ngồi xây mặt về cái hướng đó. Thì đây là cái sự kiện này nó xảy ra rất là thiệt, rất là thật ở trong cái thời gian vừa qua. Rồi sau khi mà mình nghe người ta nói như vậy thì mình suy xét lại thì cái điều này nó không có đúng, nó không có hợp với nhân quả. Do vậy mà mình không có tin. Mà nếu mà ngồi ở đúng cái hướng đó mà nó được thoáng mát, nó được thoáng mát rồi nó có nhiều cái thuận lợi cho mình khi mà mình cần phải dòm ngó một cái điều gì đó vân vân, mình gìn giữ chùa vân vân, thì nếu mà được như vậy thì tốt, mình nên thực hiện. Còn nếu mà nói ngồi do mình ngồi làm việc mà xây mặt về cái hướng đó đó mà nó được phát sinh cái điều này điều kia thì cái điều này thì chắc có lẽ rằng những người nào đã từng học về nhân quả và đã từng thuyết giảng về nhân quả, nhân quả đó, thì nếu mà mình đi theo cái con đường đó thì nó rất là sai. Có nghĩa là sau này nếu mà mình mà chỉ cần mình mà tin vào cái điều đó thì sau này mình lên mình thiết về nhân không có mạnh nữa, và mình thiết về quả là nó không có mạnh nữa, nó không có tác động đến cái người nghe. Khi mà mình mà tin lệch hướng rồi thì nếu mà mình có nói mà mình trình bày cho người ta nghe về nhân, trình bày cho người ta nghe về quả đó, thì thật sự ra nó sẽ không có tác động đến cái tâm ý của cái người nghe nữa. Vì vậy mà chúng con không có thực hiện theo cái điều đó. Vậy thì ở trong cái câu của thượng tọa vừa nêu ra thì con nghĩ rằng đối với ba cái điều kiện mà thượng tọa đã đưa ra thì theo như con sẽ chọn, con sẽ chọn với cái điều kiện là mình sẽ suy xét kỹ và sau đó mình sẽ thực hành, thì như vậy nó sẽ đem lại cái kết quả nó tốt hơn cho mình. Thì đây là cái ý của con mà xin được trình bày qua câu hỏi này. Con kính thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sau cái chuyện thì được phát tính. Bây giờ thì xin trở lại với ni sư Liệu Pháp một lần nữa. Ni sư Liệu Pháp nói về cái nhân sinh quan của đời sống của chúng ta. Có một người đó thì chuyện nào đúng thì khẳng định là đúng, sai khẳng định là sai, mà tốt thì khẳng định là tốt, mà xấu khẳng định là xấu. Thì người này mình gọi là chuyện đâu ra đó. Nhưng mà có một hạng người khác đó thì tính tình rất là dung dị, gặp cái chuyện mà nó không có may thì nó rằng ồ, nó giúp người ta ông thất mã chưa chắc là không may, chưa chắc là rủi. Mà gặp những cái chuyện mà may mắn thì cũng giữ cái tâm bình thường, không có quá phấn khởi để mà cảm biết rằng cái chuyện đó là chuyện may mắn hoàn toàn. Thì hai cái nhân sinh quan đó, một cái là cảm biết và một cái là rất là dung dị, thì đi suy nghĩ rằng cái thái độ nào đó nó làm cho đời sống chúng ta an lạc hơn và tinh tiến hơn trên con đường tu tập. Xin cảm ơn sư pháp.
Nam mô Bụt Tha Gia, con kính lễ chư tôn đức và kính thưa quý Phật tử. Dạ theo con đó thì người mà cái quan điểm lập trường quá rõ ràng, đúng là đúng, sai là sai, và họ là chỉ chấp nhận cái đúng thôi, họ không thể chấp nhận cái sai đó, thì người đó mà sống như vậy thì họ rất là cứng, rất là cực đoan, đôi lúc thì rất là bảo thủ. Và nếu như trong một tập thể đó mà mình sống mà có nhiều người như vậy đó thì đôi lúc thì cũng tốt, là bởi vì đâu nó vào đó, nó ngăn nắp, nó trật tự. Nhưng mà cũng có những lúc đó nó làm cho đời sống ở trong một cái tập thể nó cũng rất là ngột ngạt. Như con thấy ở trong chùa, trong mi viện của con đó có một sư cô tỉnh tinh á, là rất là ngăn nắp, đâu vào đó, sạch sẽ gọn gàng, làm việc thì rất là siêng năng, làm cái gì cũng muốn cho nó tới hoàn thiện, làm cho tới tốt nhất, làm đến nỗi mà nhiều khi là không tới tối mà vẫn còn phải làm cái tham sống mới nghỉ, mình cũng làm. Thì những người mà như vậy đó thì họ muốn hoàn thiện cá nhân họ thì họ cũng đòi hỏi những người khác cũng phải làm tốt, mà đâu phải ai cũng làm tốt. Mà khi mà cô thấy những cái người khác nó làm không tốt đó, là cô bực bội, cô phiền não, rồi có khi mà cô giận họ, cô không thèm nói chuyện với họ nữa. Là mà khi mà không nói chuyện thì quái thường họ đó, thì thì làm cho cái không khí ở trong chùa nó rất là căng thẳng, rất là khó chịu. Mà nhiều khi tụi con góp ý thì nói với cô rằng là mình cũng phải nên xuê xoa một tí, mình cũng phải thông cảm, không phải ai cũng được như cô, cũng siêng năng, cũng đang hoang như cô. Có những người cái tặng của họ lười biếng lâu nay, hoặc là ở trong cái môi trường họ không quen làm việc, hay là có người sức khỏe họ không tốt, có người thì ý chí họ không mạnh. Thành ra mình thì nên chấp nhận, thì từ họ sao thì cứ chấp nhận như vậy. Thì kể thôi, cười họ có lỗi đi nữa đó, mình cũng vui vẻ với họ. Cô này đó thì cô nói rằng mà ai mà có lỗi mà cô giận họ là cô không thể vui vẻ được. Cô mà vui vẻ ra thì cô sẽ thấy ra cô là giả dối. Thành ra là cô phải nghiêm khắc rồi lạnh lùng. Thì cái cách sống mà như vậy đó thì con thấy rằng mặc dù là người mà sống được như vậy thì bản thân họ là rất là tốt, họ làm việc đàng hoàng, nhưng mà bản thân họ cũng rất là khổ, rất là không có thoải mái, mình làm người khác không có thoải mái. Còn ngược lại đó, đời sống của một người mà dung dị, bao dung, phóng khoáng, thì bản thân mình đó thì mình cũng thấy rằng là bản thân mình cũng có cái tốt cái xấu, cái được cái chưa được, thì người khác cũng có cái tốt cái xấu, cái được cái chưa được. Thì mình cứ chấp nhận với nhau như vậy, rồi có cái chỗ nào mà thấy người đó mà sai thì mình góp ý, mình giúp đỡ, mà họ sửa được thì tốt, mà họ không sửa được á thì thôi, mình cũng thông cảm. Nhân bất thập toàn, thì nếu như mà trong chủng mà trong đời sống trong gia đình cũng vậy, mà ai cũng có cái tình thông cảm dễ chịu, dung hòa như vậy đó thì nó thoải mái hơn. Nhưng mà không phải là cũng đi tới quá mức là xê xoa sao cũng được, rồi sai thì sai, đụng thì đụng, không thèm gò, không cũng quan tâm, cũng thèm phê bình, không thèm đóng góp xây dựng đó, mà cứ để cho tự do ai làm gì thì làm đó, thì không có kỷ luật, không có dạy dỗ gì cả đó, thì cái đó thì nó đi quá đa thì cũng không hay. Tức là dù sao thì con đường trung đạo vẫn là con đường hay nhất, tức là đừng quá cứng rắn, quá đừng quá cấu chấp, nhưng mà ngược lại đó thì cũng phải có một cái khuôn khổ vừa, một cái tiêu chuẩn nào đó, và người nào mà chưa đạt tới tiêu chuẩn thì cũng phải nhắc nhở cho họ, cũng phải giúp đỡ cho họ tiến bộ, xây dựng được cho họ thấy ra cái lỗi lầm. Thì con nghĩ rằng cái thái độ sống như vậy đó thì nó dễ chịu hơn. Chứ còn mà mình cứ đúng sai sai, có những lúc đó, những chuyện mà bây giờ phân bác đúng hay sai cũng chứ cũng không hẳn nữa. Đôi lúc là mình chỉ có thể chọn được cái nào thích hợp hay là không thích hợp trong cái hoàn cảnh đó, trong cái thời giai đoạn đó thôi. Chứ còn đôi lúc cái đúng mà mình không có thể thực hiện được, mà có khi mình phải chọn về cái thích hợp, chứ không thể chọn cái đúng. Mà những cái trường hợp đó là đòi hỏi cái sự uyển chuyển, thông cảm của những cái người mà sống chung với nhau thì nó mới có thể tốt đẹp, an vui được. Và thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vô sâu của thượng tọa. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Câu thơ lược sau cùng mà xin được kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng, trong bài học ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã nói là cũng hơi một sự việc mà nó có khi xấu với người này, một khi nó chỉ tốt với người kia. Và câu chuyện quá khứ được kể lại, thì Đại Đức Phật Đăng, tất cả chúng ta đều hiểu là con người của mình hay bắt chước người khác, mình hay làm theo người khác, người ta có cái đó thì mình cũng có cái đó, người ta làm cái đó mình cũng làm cái đó. Và cũng có những người khác thì họ quan niệm rằng mình nên sống thật với chính mình, nghĩa là cuộc đời ra sao thì ra sao, chứ mình vẫn là mình thôi, chứ mình không thể mình không thể khác người khác. Thì theo thầy Đức Pháp Đăng nghĩ là mình sống thì các thái độ mình sống là sống theo đám đông, sống theo trào lưu, hay là sống biệt lập với cá nhân, sống theo cái cách sống riêng của mình đó. Thì cái sống riêng và cái cách sống theo trào lưu đó, cái sống nào nó hợp với một người mà tu tập về phương diện tinh thần? Phải chăng là khi mà chúng ta đi tu tập thì trên con hành trình tu tập thì chúng ta chỉ nên sống với chính mình, không nhất thiết là mình sống theo người khác? Tại vì cái chuyện người ta nói tốt chưa hẳn là tốt, mà chuyện người ta nói nó không hay chưa chắc là nó dở. Xin thỉnh ý kiến để đi pháp ra.
Dạ, con nghe pháp đăng kinh lễ Đức Tam Bảo. Kinh lễ sư trưởng do thầy siêu thượng đẳng nhất đẳng ngài Đức Phật Tăng, ngài Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào sư Liệu Pháp cùng bài của thượng đẳng thân trải Phật tử. Theo câu của thượng tọa thì con xin trình bày như thế này. Với thường thường á, mình sống, nếu mà một tu sĩ thì vẫn sống với đám đông, mà đám đông của tu sĩ thì sống theo cái giới luật của Đức Phật. Tất cả mọi người đều sống theo cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì không thể nào mình thấy như là một vị nhập thiền diệt đó. Thì khi mà cũng có cái lời nguyện là khi nhập thiền diệt suốt 7 ngày, nhưng mà khi là chữ tăng cần thì xả thiền diệt tức thì. Nếu mà tăng chữ tăng cần trong cái việc gì thì vị đó sẽ tự cái lời nguyện đó sẽ xả thiền diệt. Như vậy thì rõ ràng thì đối với sống chung với hội chúng, mình nhờ chư tăng mà mình được tu tập ở trong cái giáo hội, là cái chuyện của chư tăng là mình cũng phải làm. Bởi thường thường Đức Phật nghe nói một vị tỳ khưu mà ở chùa đó chỉ được làm khách 3 bữa thôi, bữa thứ 4 là giống như chư tăng ở chùa, ở trong chùa có việc gì mình phải làm việc đó, chứ không thể nào nói mình sống riêng của mình được. Thì nếu mà nói sống được sống theo cái tập thể thì con nghĩ rằng cái tập thể được Đức Phật ban hành cái học giới, hoặc là cái chuyện lợi lạc hưởng chung, và cái việc mà lo âu cũng phải là chư tăng lo phụ giúp, thì con nghĩ sống theo cái giới luật của Đức Phật là phải giúp đỡ mọi người, hoặc là sống vì mọi người chứ không phải chỉ riêng về bản thân của mình. Còn nếu mà nói về tu tập á, thì cái tâm của mình là của mình, và mình phải khéo điều phục cái tâm của mình. Có nghĩa là cái tâm nó là cái tâm của mình, có nghĩa là nó sanh lên thiện bất thiện, thì mình phải biết điều phục nó khi mà nó có cái bất thiện tâm, hoặc là khi có thiện tâm thì mình cố gắng tu tập. Bởi vì thường thường bởi vì Đức Phật nói rằng sống trong cái hội chúng là cái việc làm hoằng pháp, hoặc là cái việc lợi ích chư tăng là đặt lên cái vấn đề chung. Nhưng mà vấn đề hoàn thiện mỗi con người thì không có cái tôn giáo nào giống như Đức Phật. Bởi vì Đức Phật nói mỗi người có tham sân si, mỗi người có vô tham vô sơ vô sân vô si, thì mình tự hoàn thiện mỗi con người của mình, chứ cái chuyện đó không có nhờ người ta hoàn thiện giúp cho mình được. Và mỗi người tự hoàn thiện nên mình mới tự giác ngộ được, và cái sự mê muội cũng tự mỗi con người bị mê muội do tham sân si. Còn khi mà mình không có vô tham vô sân vô si á, hoặc là mình chứng ngộ đạo quả là do mình chứng ngộ chứ không phải người khác chứng ngộ giúp cho mình. Nên khi sống ở trong cái cộng đồng á, là mọi người phải giúp nhau, nhưng mà riêng cái bản thân á, mình á, thì phiền não tự của mình và tu chứng cũng tự của mình, nên mình phải cố nỗ lực tu tập và cố nỗ lực để gợt bỏ phiền não. Cái đó là cái việc mà Đức Phật ngài dạy như vậy. Còn khi mình sống, nếu một người sống như vậy thì con nghĩ rằng sống trong cái tăng chúng mình cũng đặt vấn đề đúng theo pháp luật của Đức Phật mà mình thực hành thì không có ai chê trách mình hết. Con nghĩ rằng một người mà sống đúng và lời dạy của Đức Phật thì không có ai chê trách, nên mình căn cứ theo cái điều học đó mình sống vì cái hội chúng. Rồi cái tự bản thân mình phải tự tu tập mà thiện pháp và loại bỏ những cái bất thiện pháp. Thì con nghĩ rằng cái việc mà làm như vậy thì mình rõ ràng mình đã nhận định và đã tu tập đúng với cái đường dạy của Đức Phật rồi. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì còn có thể trình bày được nữa thì con xin thỉnh thượng tọa trình bày thêm. Con xin trả mic lại cho thượng tọa.
Sau thứ cái chuyện đại đức pháp đăng Phật chí thức đức và thư vi Phật tử, ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài chúng ta sẽ có một câu chuyện về một nữ Bà La Môn Cô Sĩ Á. Nữ này sống giả dối nhưng mà đã nắm được người chồng của mình, nên chi mặc dù có cái đời sống không được xứng đáng, nhưng mà lại khiến những người chồng phải bận tâm lo lắng cho mình. Và Đức Phật đã cảm hóa nàng như thế nào? Còn với câu chuyện tiền thân đó là chỉ được ngày mai này chúng tôi sẽ là người phụ trách để giảng dạy bài học. Vâng, bây giờ thì chúng ta bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Mở đầu phần tin tức ngày hôm nay là bản tin liên quan đến một lời phát biểu mới đây của Đức Dalai Lama, và qua đó ngài tin rằng ngài có hy vọng để trở về nơi cố hương của ngài, đó là Đức Tây Tạng. Bản kinh này được chuyển ngữ bởi Như Quang và sẽ gửi đến quý ngài quý vị qua lời đọc của Phu Bạch Việt.
Ngày 21 tháng 9 năm 2010, hôm thứ Hai, tại thủ đô Ung Gia Lợi, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết Ngài rất lạc quan rằng một ngày nào đó Ngài có thể trở về Tây Tạng với sổ thông hành Trung Hoa. Trong buổi nói chuyện tại Hạ Viện vào ngày cuối cùng viếng thăm quốc gia trung tâm của châu Âu, vị lãnh đạo Phật giáo kêu gọi sự cởi mở trong chính trị tại Trung Hoa. Được hỏi về quê hương trước đây, vị lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng nói giải pháp phải được chấp nhận bởi hai bên, Trung Hoa và nhân dân tỉnh Thái Bắc. Dù được ghi nhận rằng có sự cởi mở về phía Bắc Kinh trong vấn đề đàm thoại, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng vẫn còn những lằn ranh cứng rắn mà Ngài tin tưởng sự xâm lấn chính là câu trả lời, nhưng họ đã sai lầm. Vào dịp thăm viếng Ung Gia Lợi lần thứ 7, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã có nhiều lời khuyên cho nhân dân Ung Gia Lợi. Tôi nghe các bạn đang phấn đấu với các khó khăn kinh tế, hãy nỗ lực hơn và luôn lạc quan. Trong hai ngày qua, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thuyết trình trước một khán giả hơn 11.000 người tại vận động trường của thủ đô Budapest. Ngài đã được thị trưởng Budapest Gabor Demetsky vinh danh công dân danh dự của Ung Gia Lợi. Sau khi rời Ung Gia Lợi, Ngài sẽ tiếp tục chương trình công du châu Âu cuối cùng của năm với chuyến thăm tỉnh Basel thuộc nước Đức. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà, dạ, con kính thỉnh sư trở lại điều hành hiện tại. Dạ, kính thỉnh.
Trong một bản tin mới nhận được sáng nay thì cảnh sát của thành phố West Bengal, California đã tìm thấy thi thể của một vị một sư cô ở chùa Từ Quang ở tại Orange County và di thể ở trong tình trạng mục rã và được tìm thấy ở trong một căn nhà chứa những vật dụng để làm việc. Người ta tin rằng chính là thi thể của sư cô 41 tuổi đã bị mất tích vào tháng 5 vừa qua và cho đến ngày hôm nay thì người ta mới tìm thấy, vẫn còn quá sớm để các viên chức chính phủ của cơ quan hữu trách tìm hiểu xem nguyên nhân nào là nguyên nhân của cái chết. Không có một người nào ở tại chùa đã cảm nhận hay là đã tìm thấy một dấu hiệu gì là có người chết ở trong kho chứa đồ đạc. Người ta cũng cho biết rằng từ tháng 5 vừa qua, kể từ khi sư cô này mất tích, không có ai vào trong chùa, bởi vì đây là một ngôi nhà cải gia quy tự, một ngôi nhà tương đối nhỏ. Và cho đến ngày hôm nay thì người ta vẫn chưa chứng biết thêm về tin tức của vị sư cô này. Bác sĩ Tâm Đức và thư quý Phật tử, chương trình hôm nay đến đây được kết thúc. Chúng con kính đến lễ sư trưởng, đến lễ sư tổ đại sư, đến lễ chính Tâm Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Đà.
Sa thú lành thay, con Quảng Châu thành. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con cảnh tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn dạng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm Os Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, tâm Bồ Đề viên đắc, Phật đạo trong viên thành. Kính chúc vị đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiền thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.